Chương 106, ta cùng Trương Nghệ, ai càng đẹp mắt? Chương 106, ta cùng Trương Nghệ, ai càng đẹp mắt? Muốn ta dự chi tiền lương cũng được, ngươi để cho ta kiểm tra tay của ngươi. À gì ẻn câu nói này vừa ra, bao quát dụ nam ý ở bên trong, gần ngàn vạn tên trực tiếp ở giữa người xem, tất cả đều không bị khống chế ngừng thở, nhìn chằm chằm thế giới giả tưởng Trương Nghệ trở lấy hắn làm ra bước kế tiếp quyết định. Trương Nghệ thời khắc treo diễn kỹ, đang nghe lời này về sau, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trầm xuống. Không có khả năng. Hắn phủ định không có chút nào chỗ thương lượng, đồng thời lạnh lùng lườm A Di En một chút. A Di En nhìn xem trước mặt Trương Nghệ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mê say. Trương Nghệ quá đẹp, tựa như là trên trời lấp lóe đời sao, lóa mắt thẳng vào lòng người. Nàng là người ngoại quốc. Theo lý mà nói, quan niệm thẩm mỹ cùng đại hạ dân chúng khác biệt. Thế nhưng là, Trương Nghệ tiếp cận mát điểm nhàn trị, chính là tuyệt không giảng đạo lý, trong ngoài nước thông sát. Lúc này A Di En tiếp tục hít thở sâu một hơi, ngựa khí hướng dẫn từng bước nói, "Trương Nghệ, nơi này không có người khác, ngươi để cho ta sờ một cái tay, người khác cũng sẽ không biết rõ. Ngươi bây giờ đặc biệt thiếu tiền, đối với cái này, làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh lại như thế nào?" Trương Nghệ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong đối A Di En chán ghét không che giấu chút nào, "Ta cho dù chết, cũng không có khả năng để ngươi đụng một cái." Lúc này, xuyên thấu qua A Di En, Trương Nghệ có thể rõ ràng xem đến, phòng vệ sinh khối kia to lớn kính kính, chính phản chiếu ra bản thân tấm kia tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Biểu lộ phương diện, chỉ có thể nói không hổ là hoàn mỹ diễn kỹ. Dù là biết mình đang diễn trò, lại một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Cho Khương Giật cùng sư ba, trình diễn bình hoa nam nhân vật chính, là thật có chút đại tài tiểu dụng. Nếu không, xuyên cái nữ trang, trực tiếp tìm nàng đem nữ chính dự định được. Nói trở lại, ta xem qua cùng sư trước hai bộ, nữ chính mặc trên người chính là cứng rắn phong cách quân trang, ngược lại là rất thích hợp địa cầu nam sinh xuyên. Bởi vì có hoàn mỹ diễn kỹ gia trì, Trương Nghệ dù là đang miên man suy nghĩ, trên mặt biểu lộ vẫn còn không biến hóa. A Di En lúc này có chút trầm mặc. Nàng nguyên lai tưởng rằng, lúc này quán bar đã trống không một người, chỉ còn lại mình cùng Trương Nghệ. Trương Nghệ tại không người chứng kiến tình huống dưới, tăng thêm kinh tế giật gấu và bay, sẽ miễn cưỡng đáp ứng để nàng sờ một cái tay. Nguyên bản A Di En vẫn chưa đủ tại sờ tay. Nàng ngay từ đầu chuẩn bị đưa ra để Trương Nghệ tự mình một ngụm. Cuối cùng sợ bước chân vượt quá lớn, lọt vào Trương Nghệ tự tuyệt, mới tạm thời đổi giọng nói dắt một cái tay. Thật không nghĩ đến, nàng còn đánh giá thấp Trương Nghệ bảo thủ trình độ. Hoặc là nói, đối tình yêu trung trình trình độ. Thật không biết rõ, nhà ngươi cái kia nghèo bạn gái, đến cùng có gì tốt. Thế mà có thể để ngươi không tiếp đại giới, vì nàng đi ra ngoài tìm việc làm, thậm chí còn đi phòng khám rợm bán máu. A Di En 10 phần không hiểu nói lầm bầm. Thoại âm rơi xuống. Nàng lập tức liền ý thức được nói lỡ miệng. Trùng hợp lúc này Trương Nghệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, chất vấn nàng có phải hay không vụng trộm theo dõi chính mình. Thế là A Di En quả quyết thuận Trương Nghệ chất vấn, gật đầu nói, ta nhưng không có theo dõi ngươi, chỉ là ngày hôm qua trùng hợp đi bệnh viện kiểm tra thân thể, nhìn thấy ngươi đứng tại bán máu miếng quảng cáo phía trước mà thôi. Dù Nam Y Lì cũng có chút hoài nghi dò xét đồng na. Tuy nói thế giới giả tưởng chở khách lấy cao cấp chip thông minh, bên trong hết thể nở cờ đều vô hạn tới gần tại chân nhân. Có thể cái này đồng na trí năng trình độ, không khỏi cũng quá cao một điểm. Liên liên trực tiếp ở giữa fan hâm mộ, đều đối với cái này sinh ra tầng tầng nghi vấn, mưa đạn xuất hiện tăng gọn. Quay lại liên hệ một cái để về lộ cờ, hỏi một chút là cái gì tình huống. Trong lòng dụ Nam Y âm thầm nghĩ, tiếp tục quan sát trong quán rượu, tự mình bạn trai cùng đồng na trò chuyện. Nàng phát hiện, từ khi đồng na dần dần hướng thế giới giả tưởng trùm phản diện diễn biến về sau, trực tiếp ở giữa nhiệt độ không giảm trái lại còn tăng, cũng đang thảo luận Trương Nghệ sẽ hay không bởi vì tiền vàng mà thay lòng đổi dạng. Tuy nói đại bộ phận dân mạng đều chắc chắn Trương Nghệ không có khả năng gì tình biệt luyến, có thể vẫn có một phần nhỏ kiên định cho rằng Trương Nghệ cuối cùng nhất định sẽ hướng tiền vàng thỏa hiệp. Tiền vàng có thể ăn mòn hết thảy. Đồng lão bản, hiện tại là hết giờ làm thời gian, ta đi trước. Trương Nghệ ngữ khí cứng nhắc, đang khi nói chuyện liền từ A Di En bên cạnh thân vượt qua, hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. A Di En từ ghế dài trên đứng người lên, nhìn qua Trương Nghệ hư nhược bóng lưng, tâm tình tràn ngập phức tạp. Ngươi chờ chút. Trương Nghệ bước chân có chút dừng lại, không quay đầu lại. Lão bản, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi không muốn dự chi tiền lương sao? A Di En đuổi theo, cùng Trương Nghệ bả vai cân bằng. Nghĩ, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi đụng một cái. Ta không động vào ngươi. A Di En nói, ngữ khí có chút dừng lại, đột nhiên hướng Trương Nghệ cổ áo rối ra một cái tay. Một giây sau, một sợi đen nhánh cắt tóc bị A Di En kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Tại thần quang chiếu dọi xuống, nàng hướng Trương Nghệ lung lay căn này cắt tóc. Ngươi đem căn này tóc đưa cho ta, ta liền cho ngươi dự chi tiền lương, như thế nào? Bởi vì tỷ tỷ ưa thích tóc dài nguyên nhân, cho nên Trương Nghệ đoạn này thời gian cũng không có đi tiệm cắt tóc, tóc dài độ đại khái tại 20cm khoảng chừng, không dài không ngắn. Tại Lam Tinh bên này, nam tử đưa tặng nữ tử tóc của mình, có định tình ám dụ, có chút nữ sinh, thậm chí sẽ vụng trộm nhặt ngưỡng mộ trong lòng nam sinh tóc, chân tàng cả một đời làm kỷ niệm. Nhưng là so với dắt tay, vẹn vẹn đưa tặng một sợi cắt tóc, tựa hồ không tính đặc biệt vi phạm. Nghĩ tới đây, Trương Nghệ trong lòng lập tức có quyết đoán. Hắn bấn tao mày, đưa tay chụp vào cắt tóc một chỗ khác, làm ra một bộ muốn cướp trở về bộ dáng. Giờ này khắc này, một cây tóc dài đen nhánh, hai người riêng phần mình cầm một mặt, ở giữa kéo căng, bên nào hơi vừa dùng lực, cũng có thể làm cho cái này sợi yếu ớt tóc dài tùy tiện đứt đoạn. Giang qua một lát sau, A Di En biểu lộ ra mấy phần không kiên nhẫn cùng lạnh lùng. Đã như vậy, kia xin cứ tự nhiên đi. Nhưng lại tại nàng sắp buông tay sau một khắc, Trương Nghệ lại trước một bước buông tay. A Di En nhìn qua dưới ánh mặt trời cắt tóc, lại xuyên thấu qua tóc dài, ánh mắt rơi xuống trên thân Trương Nghệ. Lúc này thanh niên túi thấp đầu, đôi môi nhếch, một trương tuấn mỹ gương mặt tái nhợt, hiện đầy nồng đậm dãy rủa. Nhưng cuối cùng, dãy rủa dần dần biến mất, có chỉ là bị sinh hoạt đánh bại bất đắc dĩ. "Tóc cho ngươi." Từ Trương Nghệ bờ môi bên trong, chậm rãi phun ra mấy chữ. "Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, liền miễn cưỡng đáp ứng cho ngươi dự chi tiền lương đi." A Dĩ ẻn xuất ra điện thoại, hướng Trương Nghệ hơi tin tức bên trên, đưa vào một nhóm chuyển khoản số lượng. Vốn là 1 vạn, nhưng nghĩ đổi thành 3 vạn, cuối cùng lại đem 3 vạn biến thành 5 vạn. Nàng phải từ từ để Trương Nghệ từng bước một đánh vỡ ranh giới cuối cùng, kiến thức đến tiền tài mị lực. Nhìn thấy chuyển khoản bị tiếp thu sau, A Dĩ ẻn bĩu môi nói, ngươi liên tiếp bán 2 lần máu, đứng đều không thế nào có thể đứng vững, bằng không ta lái xe đưa ngươi về nhà đi. Không cần. Trương Nghệ 10 phần kiên định lắc đầu, nện bước sâu cạn không đồng nhất bộ pháp, chiều tiểu A cửa ra vào đi đến. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến A Dĩ ẻn thanh âm, ta cho ngươi dự chi tiền lương, ngươi không nói với ta âm thanh cảm ơn sao? Thoại âm rơi xuống, A Dĩ ẻn liền nhìn thấy Trương Nghệ bước chân có chút dừng lại, nàng vô ý thức hai tay ôm ngực. Nguyên lai tưởng rằng cánh tay sẽ kẹt tại trên ngực, có thể kết quả lại bùa hụt. A Dĩ ẻn túi đầu mắt liếc, có thể trực tiếp nhìn thấy ăn mặc giày da nhỏ mũi chân, cùng mình dáng vóc so sánh. Thế giới giả tưởng cái này gọi đồng na nữ nhân, thật đúng là siêu cấp tấm phẳng. Ngươi muốn minh bạch, nếu như ta đưa ra một sợi tóc đổi 5 vạn, không biết rõ có bao nhiêu nam hải tử nguyện ý đem đầu cho hao con đây. Cảm ơn. A Dĩ ẻn vừa dứt lời, liền nghe đến từ Trương Nghệ trong miệng truyền ra một tiếng rất nhỏ cảm tạ. Mặc dù nói, cái này âm thanh cảm tạ nghe hết sức cứng nhắc, có thể cự ly nàng hủ hóa Trương Nghệ, nhưng lại hướng về phía trước bước vào một bước. Thanh Viễn quán ba cự ly phòng trò thuê rất gần, nhưng Trương Nghệ về đến nhà thời điểm, phía sau lưng vẫn toát ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Nguyên bản thế giới hiện thực, thể chất của hắn liền bình thường, còn không có triệt để điều chỉnh về người bình thường trạng thái. Hiện tại thế giới giả tưởng, 2 lần quá độ hiến máu, dẫn đến thân thể trực tiếp xuất hiện nghiêm trọng mất máu triệu chứng. Loại kia toàn thân vô lực cảm giác suy yếu, đi 2 bước cũng có chút trời đất quay cuồng, quả thực để Trương Nghệ cảm thấy không được tốt thụ. Hết lần này tới lần khác loại cảm giác này lại không thuộc về cảm giác đau, cho nên dù là hắn mở ra cảm giác đau che đậy, hiệu quả cũng không như ý muốn. Vừa mới bước vào phòng cho thuê, ngoại mại viên bản dụ Nam Y Liệt liền trực tiếp hướng hắn đi tới. Dụ Nam Y Liệt hít hà, có thể nghe được trên thân Trương Nghệ, ngoại trừ kia cỗ thấm người phế phủ mùi thơm cơ thể, còn có một cỗ khó mà che giấu bị quán ba nhiễm mùi rượu. Nàng biết rõ Trương Nghệ không uống rượu, nhưng Nam Hải Tử đi loại kia địa phương công việc, xác thực không lớn an toàn. Trương Nghệ khẳng định cũng là rõ ràng điểm ấy, nhưng bởi vì tiền lương cao, vẫn là lựa chọn bí quá hóa liều. Ta tìm lão bản dự chi nửa năm tiền lương, ngươi trước trả hết đi. Thời gian ngắn bên trong, đám kia đòi nợ thái muội hẳn là sẽ không lại tới. Đang khi nói chuyện, Trương Nghệ trực tiếp hướng dụ Nam Ý gì hơi tin tức bên trên, chuyển 7 vạn khối tiền đi qua. Ngoại trừ muốn lưu lại 2000 khối làm tiền sinh hoạt cùng tiền thuê nhà, cơ hồ không giữ lại chút nào. Trương Nghệ, dụ Nam Ý gì nhìn qua hơi tin tức nói chuyện phiếm cột bên trong, kia cao tới 7 vạn nguyên chuyển khoản kim ngạch, gắt gao nắm chặt điện thoại, nhìn không được đôi mắt đẹp phiếm hồng. Mà một màn này, cũng cảm động trực tiếp thời gian, vô số dân mạng đều bao lớn nữ nhân, còn khóc đây. Nhìn qua dụ Nam Ý thì sắp nhỏ xuống nước mắt, Trương Nghệ lộ ra một vòng ôn nhu tiểu dung, đưa tay thay dụ Nam Ý để lau đi khỏe mắt nước mắt. Thân mật như vậy hành vi, trực tiếp hướng người xem gắn một thanh đường. Vẫn còn may không phải là thật, bằng không, tâm ta lý không thăng bằng. Lại là hâm mộ dẫn chương trình một ngày. Ta ra 1000 khối, có thể để cho ta diễn một ngày nữ chính sao? Cầu cầu. Trương Nghệ nhất cử nhất động, đều quá làm cho người ta kinh diễm, đáng tiếc không thể nhìn thấy chân nhân. Ta là thương cung quán trà nhân viên, liền thường xuyên có thể nhìn thấy Trương Nghệ, chỉ là hắn mang theo khẩu trang, không thể nhìn thấy mặt. Ta cùng Trương Nghệ là cao trung đồng học, cao trung hắn chính là giáo hoa, không nghĩ tới bây giờ dáng dấp càng đẹp mắt. Trực tiếp ở giữa mưa đạn rất chua, dù Nam Ý liền vẹn vẹn quét mắt một vòng, liền có thể nhìn thấy một cô vị chua chạm mặt tới. Đầu ngón tay chạm đến da thịt sát na. Nàng nhịn không được run rẩy, đã thấy Trương Nghệ đột nhiên thu tay lại, có chút thống khổ bướt bướt lông mày. Ngươi không sao chứ? Dù Nam Ý liền 10 phần rõ ràng, đây là Trương Nghệ liên tiếp 2 lần bắn máu, đồng thời suốt đêm công việc, thân thể đã gánh không được dấu hiệu. Hẳn là cảm mạo còn chưa tốt, ta trở về phòng ngủ một giấc. Trương Nghệ bước chân phủ phiếm địa, hướng phòng ngủ đi đến. Bởi vì lo lắng Trương Nghệ ngã sắp xuống, dù Nam Y Liễu vẫn là đi đến trước, nhẹ nhàng đỡ lấy Trương Nghệ cánh tay. Lúc này nàng có thể cảm giác được, Trương Nghệ toàn thân cứng đờ, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú có một vẻ hồng nhuận lấp loé mà qua. Đối với tình lữ mà nói, loại này cử chỉ hiển nhiên có chút quá thân mật. Có thể Trương Nghệ lại không phản kháng, mà là thuận theo để nàng đỡ lấy. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là đem nàng nhận định là có thể gần nhau cả đời tương lai bạn lữ. Tiến vào Trương Nghệ phòng ngủ sau, dù Nam Y Liễu vốn định ly khai, nhưng mà sau một khắc, tay phải lại bị Trương Nghệ cho giữ chặt. Nam Y Liễu, ngươi lưu lại, bồi bồi ta đi. Được. Qua một hồi, Trương Nghệ rất nhanh thức đi. Dù Nam Y Liễu nhìn xem Trương Nghệ không có chút nào phòng bị ngủ nhan, lại nhìn xem hai người mười ngón đan sen thủ trưởng. Liên tưởng tới vừa mới đồng na trong quán ba, đối Trương Nghệ uy bức lợi dụ, nhưng thủy chung không thể được xính. Lúc này không khỏi cảm khái không thôi. Nàng nhẹ nhàng đem hai người thủ trưởng cho tách ra, cảm thụ được lòng bàn tay nhàn nhạt dư ôn. Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu để cho thế giới giả tưởng Trương Nghệ phát hiện, đây hết thảy chỉ là ảo cảnh lời nói. Hắn có thể hay không tinh thần sụp đổ. Lắc đầu, dù Nam Y không có nghĩ nhiều nữa, đem thời gian điều đến 8 giờ sau. Dù là đi qua 8 giờ, Trương Nghệ vẫn tại ngủ say, mặt mày ở giữa có thể nhìn thấy mệt mỏi vết tích. Thẳng đến 10 giờ sau, dù Nam Y Liễu mới chú ý tới, Trương Nghệ lông mi giật giật, thế là bỏ dở cùng mưa đạn hô động. Mặc dù là 10 giờ, nhưng trực tiếp ở giữa chỉ qua 1 phút. Nếu không phải rất nhiều người xem đều la hét muốn thưởng thức Trương Nghệ ngủ nhan, cái này 1 phút thậm chí có thể rút ngắn đến 10 giây trong vòng. Tống Nghệ trong căn cứ, kết thúc một vòng mới thu Hàn Thanh Ngô, lúc này ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên ghế salon. Phòng khách 100 tấc TV, chính phát hình dụ Nam Y Liễu trực tiếp. Hàn Thanh Ngô nhìn qua Trương Nghệ ngủ nhan, nhìn không được nhìn ngây dại, suy nghĩ bay xa. Lúc ấy nàng lấy thủ đoạn hèn hạ, cướp đi Trương Nghệ lần đầu tiên thời điểm, đã từng gặp qua Trương Nghệ hai mắt nhắm chặt, giống như thủy mỹ nhân bộ dáng. Bất luận nhìn bao nhiêu mắt, cũng có thể làm cho người cảm thấy kinh diễm. Đúng lúc này, một giọng nói nam từ xa mà đến gần, truyền vào Hàn Thanh Ngô trong tai. "Thanh Ngô tỷ, ngươi cảm thấy ta cùng cái kia Trương Nghệ, ai càng đẹp mắt?" Nghe được thanh âm Hàn Thanh Ngô, quay đầu nhìn về phía hướng chính mình đi tới thanh niên. Thanh niên tướng mạo sát thực đẹp mắt, gọi là Trúc Bắc Thần thuộc về đoàn làm phim bên trong nhan trị đảm đương. Đồng thời, Trúc Bắc Thần cũng là đứng hàng một tuyến nổi danh diễn viên, được vinh dự thành thuần tiểu tướng tử. Năm trước đại hạ Mỹ Nam bảng, Trúc Bắc Thần xếp tại thứ 37 vị, thuộc về một cái 10 phần gần phía trước thứ tự. Người cùng Trương Nghệ. Hàn Thanh Ngô nhìn một chút Trúc Bắc Thần, lại nhìn một chút trên TV Trương Nghệ, nhìn nhìn lại cách đó không xa, đối hai nàng quay phim ống kính. Rất rõ ràng, tiết mục tổ dự định để nàng khen khen một cái, Trúc Bắc Thần tạo cho Trúc Bắc Thần cái thế. Nếu như cùng Trương Nghệ vốn không quen biết, Hàn Thanh Ngô có thể sẽ che giấu lương tâm, lễ phép tính khen Trúc Bắc Thần hai câu. Nhưng là, ai bảo Trương Nghệ là chính mình lão công đâu? Nàng nếu là dám ngay trước tiết mục tổ mặt, quang minh chính đại tán dương Trúc Bắc Thần, như vậy nguyên bản liền cùng Trương Nghệ căng cứng quan hệ, sẽ xuất hiện càng thêm khó mà bù đắp vết rách. Trương Nghệ đi. Ngay trước ống kính trước mặt, Hàn Thanh Ngô chậm rãi phun ra Trương Nghệ danh tự. Lời này vừa ra, trực tiếp để tiết mục tổ đám người ngoác mồm kinh ngạc. Mà ở vào đầu gió đỉnh sóng Trúc Bắc Thần, càng làm mất đi biểu lộ quản lý, khuôn mặt tuấn tú cho vẻ lo lắng nơi bao bọc. Chương 107, uống xong chén rượu này, ta cho ngươi 1 vạn. Chương 107, uống xong chén rượu này, ta cho ngươi 1 vạn. Quay chụp sân bãi ở vào một chỗ biệt thự phòng khách. Hàn Thanh Ngô ngoài dự liệu trả lời, để mọi người tại đây đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Vì bảo trì tại màn ảnh trước thanh thuần hình tượng, Trúc Bắc Thần trên mặt vẻ lo lắng, vẹn vẹn xuất hiện không đến nửa giây, liền bị một vòng bất lực giới cười thay vào đó. Kim Cấu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu lộ không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Nàng nguyên bản không muốn gia nhập một đoạn này kịch bản, cảm thấy quá mức đột ngột. Nhưng không chịu nổi Trúc Bắc Thần phía sau kim chủ, là tiết mục tổ nhà tư sản một trong. Vì đại cục cân nhắc, chỉ có thể nắm nuốt cái mũi đem đoạn này kịch bản cắm đi vào. Nguyên lai tưởng rằng Hàn Thanh Ngô là người trong vòng, làm sao cũng sẽ hơi bán Trúc Bắc Thần một bộ mặt. Có thể để đám người không nghĩ tới chính là Hàn Thanh Ngô thế mà ngay thẳng đến như vậy tình trạng. Thanh Ngô tỷ, ngươi có phải hay không có chú ý tới camera a? Trúc Bắc Thần nắm nuốt thường dùng ngọt ngào tiếng nói, hướng về phía Hàn Thanh Ngô trừng mắt nhìn. Một chiêu này, đối với đại đa số nữ nhân mà nói, lực sát thương cũng không nhỏ. Dù là liền sau lưng của hắn vị kia kim chủ, đều rất khó chống đỡ. Nhưng là, Trúc Bắc Thần lại là kinh ngạc phát hiện, Hàn Thanh Ngô biểu lộ từ đầu đến cuối, căn bản không có mảy may biến hóa. Khu khu. Kim Cấu rất nhỏ ho khan hai tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới sau. Chậm rãi đi đến Hàn Thanh Ngô hai người trước mặt. "Tiểu Hàn, nếu không đoạn này xóa bỏ, lần nữa tới qua một lần. Ngươi chỉnh lý một cái phát biểu, đừng bảo là đến như vậy trực tiếp." Kim Cấu vừa dứt lời, một người trung niên nữ nhân liền biểu lộ lạnh như băng, xa xa hướng Hàn Thanh Ngô nhìn sang. "Hàn lão sư, xử sự khéo đưa đẩy, cũng là huấn ngành giải trí môn bắt buộc. Ta yêu cầu ngươi hướng nhà ta Bắc Thần xin lỗi, đồng thời chụp lại đoạn này kịch bản." Lời này vừa ra, nguyên bản không coi là quá lớn mâu thuẫn, trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Không đợi Hàn Thanh Ngô nói chuyện, một bên Hà Nhã trực tiếp liền đối trở về. "Ta nhớ được các ngươi tuệ tinh ngu vui, trước đây Thanh Ngô bị Vu Hãm nghỉ hát, các ngươi là cái thứ nhất nhảy ra phân rõ quan hệ à?" Hà Nhã đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trúc Bắc Thần người đại diện, âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại lại làm cho Thanh Ngô bán ngươi một bộ mặt. Da mặt của ngươi, làm sao so nhà ta gạch đất còn dày hơn?" "Ngươi?" Trung niên nữ nhân biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Trúc Bắc Thần sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu, thiếu dung cứng ngắc, một chút liền có thể nhìn ra là nghỉ cười. Phó đạo diễn lúc này đứng ra làm người hòa giải. "Tốt tốt, mọi người không được cầm ý đoạn này liền bóp rơi không chủ, không cần thiết bởi vậy viên náo không thoải mái." Hà Nhã cùng Trúc Bắc Thần người đại diện, cách không lẫn nhau trừng mắt liếc, trong không khí mùi thuốc súng dần dần nồng đậm. Bất quá, hai người đều là người trưởng thành. Mặc dù náo ra mâu thuẫn, nhưng đều có riêng phần mình phân tức. Tại phó đạo diễn lên tiếng sau, liền riêng phần mình lui xuống. Lúc này trên TV, trực tiếp còn đang tiếp tục. Hàn Thanh Ngô không lại để ý Trúc Bắc Thần, ánh mắt rơi xuống trên TV. Nằm ở trên giường Trương Nghệ, tại trải qua 10 giờ giấc ngủ về sau, lông mi có chút rung động, từ từ mở mắt. Mà khi hắn mở mắt thời điểm, cho Hàn Thanh Ngô cảm giác chính là toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Trương Nghệ nhắm mắt cùng mở mắt, cảm giác có thể dịn xoạt xuống tới, thiết trí thành điện thoại hơi thở bình phong cùng khai bình giấy dán tường. Cái này thời điểm, Hàn Thanh Ngô bên người một tên công tác nhân viên bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Châu bỏ nha, Châu bỏ nha, Vũ tỷ, đợi một lát phát đến bên trong nhóm, cùng hưởng một cái." "Không có vấn đề." Đang khi nói chuyện, được xưng là Vũ tỷ nữ thanh niên, bất động thanh sắc, liếc mắt cách đó không xa, đang uống nước Trúc Bắc Thần. Chậc chậc chậc. Nàng phát ra vài tiếng ngữ khí tử. Bên cạnh tốt tỉ muội, lập tức minh bạch ý sau lưng. Thật không biết rõ ở đâu ra mặt, dám cùng Trương Nghệ so sánh. Cũng không thể nói như vậy, Trúc Bác Thần dáng dấp kỳ thật còn có thể, nhiều lắm là có chút tự luyến thôi. Trong thế giới giả lập, Trương Nghệ từ từ mở mắt, đang nhìn hướng Dụ Nam Y Lìa thời điểm, khoe miệng của hắn vô ý thức dơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái này một cái chớp mắt, Dụ Nam Y Lìa nhìn ngây người, cũng không phải là trong mắt người tình biến thành tây thi, mà là Trương Nghệ nụ cười hoàn toàn chính xác xác thực, tựa hồ có thể khiến người ta đưa thân vào biển hoa, trăm hoa đua nở, thư sướng thể xác tinh thần. Nô, ta ngủ bao lâu? Trương Nghệ bước bước mỏi như huyệt thái dương, mười phần tự nhiên xông Dụ Nam Y Lìa hỏi. 10 giờ. Dụ Nam Y có chút đau lòng hồi đáp. Lâu như vậy? Trương Nghệ ra vẻ kinh ngạc, cũng nhìn một chút bên ngoài đã đi vào hoàng hôn sắc trời. Đúng lúc này, trong bụng của hắn truyền ra một đạo cục thanh âm. Thanh âm xuất hiện sát na. Dụ Nam Y thì không chỉ có không có cảm thấy Trương Nghệ nam thần người thiết sụp đổ, ngược lại cảm thấy hắn càng thêm có mấy phần khói lửa. Đói bụng không? Ta làm cho ngươi bữa tối. Nam Y Lìa, ngươi thật tốt. Trương Nghệ một trận cảm động, chủ động nắm chặt Dụ Nam Y Lìa lòng bàn tay. Dù sao một trận trực tiếp xuống tới, người ta cho hắn điểm nhiều tiền như vậy, phát phát phúc lợi cũng là nên, không thể để cho hộ khách cảm thấy ăn thiệt thòi. Bàn ăn bên trên trưng bày mấy thứ nóng hổi đồ ăn thường ngày. Những này đồ ăn kỳ thật đều là Dụ Nam Y Lìa một nháy mắt biến ra, nắm giữ lấy thế giới giả tưởng quyền hạn tối cao. Nàng chính là thần đồng dạng tồn tại. Dù là sơn chân hải vị, man han toàn tịch, cũng bèn bèn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ăn cơm nửa đường, Dụ Nam Y Lìa lại là nhìn thấy Trương Nghệ hai mắt thường xuyên thất thần, mà lại Trương Nghệ rõ ràng diễn kỹ rất kém cỏi, đem tất cả tâm sự cơ hồ đều khắc vào trên mặt. Sau bữa ăn, ngay tại thu thập ăn cơm thừa rượu cặn, Dụ Nam Y Lìa lại tại phía sau nghe được Trương Nghệ thanh âm. Nam Y Lìa, nếu có một ngày ta phản bội ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Lời này vừa ra, Dụ Nam Y Lìa lau bàn tầm tay, lại một nháy mắt ngừng tạm tới. Hiển nhiên, tặng cho Đồng Na một sợi cắt tóc hành vi, ở trong mắt Trương Nghệ tuyệt đối là một loại phản bội tình cảm hành vi. Dụ Nam Y kỳ thật muốn nói, nàng 100% sẽ tha thứ, mà lại chính mình cũng không có tư cách kia đi chỉ trích Trương Nghệ không tuân thủ phu nói. Nhưng là, đây là đứng tại thượng đế thị giác, đem tiền căn hậu quả thu sạch ở trong mắt. Tại trong hiện thực, phần lớn nữ nhân ở nhận nam nhân đâm lưng về sau, chỉ cần hơi mang một ít huyết tính, cũng sẽ không lựa chọn tha thứ. Trương Nghệ, ngươi nói cái gì mê sảng đây, ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ phản bội ta. Dụ Nam Y lìa ra vẻ thoải mái mà cười nói. Trương Nghệ trực tiếp lâm vào trầm mặc, ánh mắt bên trong tựa hồ đối với đưa tặng cắt tóc hành vi cảm thấy thật sâu hối hận. Thành viên quán ba, ánh đèn cơ hồ tụ tập tại trên sân khấu. Ngay tại biểu diễn dàn nhạc, kỳ chủ hát khàn khàn tiếng nói không khỏi làm Trương Nghệ hồi tưởng lại từng tại trên lầu lên tiếng ca hát lang thang nữ ca sĩ. Cũng không biết rõ vị này nữ hàng xóm tình hình gần đây như thế nào. Cảm khái một tiếng sau, Trương Nghệ tiếp tục bưng mâm đựng trái cây hướng nơi hẻo lánh ghế dài mấy vị nữ khách hàng đi qua. Thành viên quán ba liếc nhìn lại, tất cả đều là quần áo thời thượng nữ nhân. Về phần nam, tỷ lệ thật sự là ít đến thương cảm. Tăng thêm hắn ở bên trong, cũng mới vừa vặn đột phá 2 chữ số. Cho nên một cách tự nhiên, hấp dẫn đến không ít nóng bỏng ánh mắt. Làm mâm đựng trái cây bị hắn sau khi để xuống, Trương Nghệ chậm rãi quay người, chuẩn bị tiếp tục phấn diễn xuống dưới nhân viên phục vụ nhân vật. Nhưng mà, một giây sau, cổ tay của hắn lại bị trong đó một cái, có chút say rượu tuổi trẻ nữ hài một mực giữ chặt. Tiểu Mỹ Nam, ngồi từ không. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng là Bạch Phú Mỹ, trong đó một cái tay lôi kéo Trương Nghệ, một cái tay khác cơ một lớn chồng hồng đồng đồng tiền mặt. Trương Nghệ hoàn mỹ diễn kỹ thời khắc treo, lúc này mày kiếm nhíu một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rõ ràng chán ghét. Nhưng rất nhanh, lại tựa hồ là bởi vì không muốn vứt bỏ phần công tác này, hắn chủ động đè xuống chán ghét, biến thành khắc chế cùng ẩn nhẫn. Thật xin lỗi, ta chỉ là phổ thông nhân viên phục vụ, cũng không bồi tiểu. Trương Nghệ ngữ khí lễ phép hồi đáp. Đang khi nói chuyện, hắn ý đổ rút tay về được, nhưng rút bất động, tựa như kim cô đồng dạng. Lúc này cô gái trẻ tuổi bắt được khuôn mặt của hắn, trong mắt mười phần nhân tính hóa địa, dâng lên mấy phần kinh diễm cùng tham lam. Một bạn gối tiền, một chén rượu. Thế nào? Nói, nữ nhân giơ lên ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm Trương Nghệ. Ừm. Tại ngay từ đầu, Trương Nghệ chỉ cho là trận phổ thông xung đột, để trực tiếp tăng thêm một chút gia vị tệ. Dù sao mình tướng mạo đẹp mắt về đẹp mắt, có thể một lúc sau, vẫn dễ dàng xuất hiện thẩm mỹ mệt mỏi. Nhưng xâm nhập quan sát Bạch Phú Mỹ về sau, Trương Nghệ lại kinh ngạc đạt được một cái kết luận, trước mắt cô gái trẻ tuổi cùng Đồng Na diễn viên là cùng một cái. Ánh mắt là sẽ không gạt người. Một bát gối, một chén rượu. Nhìn qua trên bàn ngay tại nổi lên hoàng địa, Trương Nghệ vô ý thức, hô hấp có chút trầm xuống. Rõ. Tuổi trẻ Bạch Phú Mỹ, hoặc là nói ạ gì ẻn, lúc này chậm rãi buông ra Trương Nghệ cổ tay. Chỉ cần ngươi uống hạ chén rượu này, ta liền cho ngươi một bạn. Uống xong 2 chén, cho ngươi 2 bạn, cứ thế mà suy ra. Đang khi nói chuyện, ạ gì ẻn người bên cạnh cơ, cũng nhao nhao phụ họa cùng ồn ào, kiến tạo tương đối mập mờ bầu không khí. Tại thời khắc này, theo sân khấu tiếng ca càng thêm sục sôi, Trương Nghệ đáy trong mắt dưới, cố ý hiện lên một vòng dao động chi sắc. Nhưng lập tức lại khôi phục thành ngay từ đầu kiên định. Có lỗi với tiểu thư, ta không phải bồi tiểu nam, nếu như phải bồi rượu, mời tìm người khác. Nói, Trương Nghệ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi quay người ly khai. Trong không khí, người người Trương Nghệ còn sót lại mùi thơm, a di ẻn trong đôi mắt đẹp phần thắng, rõ ràng lại nhiều mấy phần. Nàng chút xuống một ngụm địa, khoe miệng có chút nhếch lên. Con mồi, muốn lên câu. Trương Nghệ mặc dù cự tuyệt nàng, nhưng a di ẻn lại nhạy cảm chú ý tới, Trương Nghệ cự tuyệt trước đó, trong ánh mắt lấp lóe do dự. Một chén bất quá 300ml bia, mấy ngụm liền có thể uống xong, trước sau sẽ không vượt qua 10 giây. Đơn giản như vậy liền có thể cầm tới một bạn, đối với kinh tế cực khổ thanh niên mà nói, tuyệt đối là khó mà tưởng tượng dụ hoặc. Cũng chính là Trương Nghệ cự tuyệt sớm. Nếu như chậm một chút nữa, A Dĩ ẻn tin tưởng, làm nàng đem bảng giá lái đến 10 bạn, Trương Nghệ tuyệt đối sẽ lần nữa xé rách ranh giới cuối cùng. Giống như có chút không đạo đức đây. A Dĩ ẻn ngồi tại u ám nơi nhỏ lánh, nội tâm hoạt động tấp nập. Bất quá, nếu để cho vị này Trương Nghệ tiên sinh thông qua thế giới giả tưởng khảo nghiệm, hắn có lẽ ít ngày nữa liền muốn cùng vị kia phấn diễn nữ chính đại hạ quốc hào môn đại tiểu thư đính hôn. Ta A Dĩ ẻn, thiên tài hacker, hôi bực đầu mối then chốt số lượng không nhiều kim cương chứng nhận người. Giống ưu tú như vậy Nam Hải, hẳn là trở thành ta lão công mới phù hợp, mà không phải gả cho một cái bao cỏ con nhà giàu. Quán ba hậu trường. Làm Trương Nghệ đưa xong mâm đựng trái cây thời điểm, lập tức cuốn lên tay áo, dùng khăn ướt lau bị cô gái trẻ tuổi chạm qua vị trí. Trắng non cổ tay trắng rõ rỉ ra trong mấy mắt. Không biết rõ bao nhiêu luyến tay đam mê, ngay tại điên cuồng nuốt nước miếng. Mà dụ Nam Ý gì thật vừa đúng lúc. Chính là một trong số đó. Trương Nghệ giống như tác phẩm nghệ thuật cổ tay trắng, thỏa mãn nàng đối với nam sinh phần tay hết thể huyết tưởng. Vì tốt hơn cùng chụp Trương Nghệ, nàng thời khắc đều tại biến ảo hình thái. Mà lúc này, vừa vặn chính là Trương Nghệ trong tay túi kia khăn giấy. Nếu như không phải tại trực tiếp, lo lắng ảnh hưởng không tốt. Dụ Nam Y thì thậm chí nghĩ trực tiếp biến thành Trương Nghệ trên tay khăn ướt, cùng cổ tay của hắn đến một trận tiếp xúc thân mật. Hồi tưởng lại Trương Nghệ bị bắt tay một màn, nàng vô ý thức hướng nơi hẻo lánh hàng ghế dài nhìn một cái, nội tâm dâng lên một trận lửa giận. Được rồi, chỉ là một cái nở tờ cờ mà thôi, không cần thiết phát cáu. Đúng lúc này, Đồng Na nện bước tư thế hiên ngang bước chân hướng Trương Nghệ phương hướng đi tới. Trương Nghệ nghe được thanh âm sau, Trương Nghệ ngẩng đầu nhìn đến người, lập tức lôi kéo tay áo, che khuất cổ tay, biểu lộ mười phần lãnh đạm, đem sát qua cổ tay khát nước, ném đến một bên thùng rác. Đồng lão bản, Trương Nghệ mặc dù là chào hỏi, nhưng thanh âm lộ ra rõ ràng xa cách. Đồng Na lại tới gần mấy bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, vừa mới bị khách nhân chiếm tiện nghi rồi. Ừm. Trương Nghệ cúi đầu xuống, từ trong lô núi phát ra âm thanh. Đồng Na trầm mặt nói, về sau lại đụng phải loại này khách nhân, liền cho nàng bung một bàn tay. Trương Nghệ lắc lắc đầu nói, cái kia nữ nhân tới đầu giống như không đơn giản, ta không muốn chọc phiền phức. Không có việc gì, hết thảy đều có ta lật tới đây. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đến từ Hử Thành Tam Đại gia tộc một trong, Đồng gia. Thoại âm rơi xuống, Trương Nghệ tìm tòi một cái ký ức, hắn chỗ thế giới giả tưởng, Hử Thành, xác thực có chỗ bị Tam Đại gia tộc, nhưng chỉ là một cái tương đối mơ hồ khái niệm, tại không có cụ thể nói rõ trước đó. Làm Đồng Na nói ra, chính mình đến từ Hử Thành Tam Đại gia tộc, như vậy cái này thiết lập, liền sẽ bị thế giới giả tưởng trí năng chỗ thừa nhận. Cái này kịch bản nhân vật, làm sao cảm giác có chút siêu mẫu? Đang âm thầm quan sát dụ Nam Ilya, lúc này có chút nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Mà lúc này, thiết lập cũng phát sinh đổi mới. Hử Thành Tam Đại gia tộc, nguyên bản làm một cái mơ hồ khái niệm, thời gian dần qua cụ tượng hóa. Dụ Nam Ilya nguyên bản trong lòng suy nghĩ, đem cái này thiết lập đổi lại đi, để Đồng Na về quy nhất cái phổ thông con nhà giàu. Nhưng nghĩ lại, giống như không nhất thiết phải thế. Bởi vì sửa chữa thiết lập về sau, còn muốn sửa chữa Trương Nghệ ký ức, cứ như vậy, khó tránh khỏi có chút quá phiền toái. Lúc này trong lòng Dụ Nam Ý âm thầm suy nghĩ nói, ta phải hỏi một chút để về lộ tờ. Vẹn vẹn áp dụng cao cấp chim, hẳn là không biện pháp đạn sinh ra loại này cùng chân nhân tương tự trí năng thể mới đúng. Thử Thành Tam Đại gia tộc, Đồng gia. Khi nhìn đến trong trí nhớ mới thiết lập về sau, Trương Nghệ lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đồng gia, tham gia các lớn sản nghiệp, bao dung ngũ tinh khách sạn, đỉnh cấp hội sở chờ đã. Thuộc về Hử Thành chân chính thế lực bá chủ gia tộc. Một cái nam nhân, nếu như có thể gả vào Đồng gia, dù là chỉ là gả cho một cái bình thường tộc nhân, vậy cũng là mộ tổ bước lên khói xanh. Chớ nói chi là, tại thiết lập bên trong, Đồng Na vẫn là Đồng gia nhị tiểu thư, chân chính linh hồn nhân vật. Chương 108, cùng Vương Thi giao liền mạch chương 108, cùng Vương Thi giao liền mạch làm kịch bản vô tự phát triển, dẫn đến thiết lập đổi mới về sau. Cảm giác càng ngày càng mất đi trưởng khống dụ Nam Y Liễu, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Trương Nghệ mắt đến đây nói, tại trong lòng nàng hình tượng là hoàn mỹ không một tí vết. Nàng không muốn nhìn thấy, tại tương lai nào đó một ngày, Trương Nghệ bị tiền vàng ăn mòn thành nàng không quen biết bộ dáng, gả vào Hà Môn, trở thành nhà giàu thiếu gia, bay lên đầu cảnh biến thành long. Cái này cơ hội là mỗi một cái nam nhân tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất huyễn tưởng. Mà khi nào đó một ngày, cái này huyễn tưởng bày ở trước mặt, có cơ hội huyễn tưởng trở thành sự thật một khắc này. Chỉ cần tư tưởng không có kiên định đến nhất định tình trạng, luôn hãm cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Trương Nghệ hẳn là sẽ không là loại người này đi. Dù Nam Y thì trong lòng thầm nghĩ một khắc này, Trương Nghệ cũng theo đó mở miệng nói, ừm. Hắn mặt không thay đổi lên tiếng, tựa hồ đối với Đồng Na tự giới thiệu không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến dụ Nam Y lìa nhẹ nhàng thở phào. Nhưng cao thượng như vậy biểu lộ, lại làm cho A Di ẻn trong lòng càng thêm sinh ra một cỗ chinh phục cảm giác. Nàng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ, lặp lại, ngươi chẳng lẽ không biết rõ Đồng gia sao? Đồng tiểu thư, ta chỉ là một người bình thường, không cách nào xứng với ngươi. Trương Nghệ ngữ khí bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người, chậm rãi nói, đợi chút nữa cái tuần lễ, trả hết nợ nợ nần, ta liền sẽ cùng hiện tại bạn gái lĩnh chứng kết hôn. Lĩnh chứng kết hôn? A Di ẻn biểu lộ ngưng tụ. Xem ra Trương Nghệ quả thật đối tiền vàng giống như bùn đất, công lược độ khó chi cao, so với nàng dự đoán muốn vượt qua gấp bội. Trương Nghệ bưng lên cắt gọn mâm đựng trái cây, mắt nhìn menu trên số hiệu, sau đó đi đến xe đẩy nhỏ trước mặt. Cho nên, đồng tiểu thư vẫn là không muốn trên người ta phí quá nhiều công phu. Đại Dương bị ngạn. Một chỗ trời trong gió nhẹ nông trường. AGN mở ra nông trường hàng rào. Mấy đầu thân hình mạnh mẽ chăn cừu mèo, cực nhanh thoát ra ngoài, ngay ngắn trật tự duy trì bảy cừu trật tự. Nàng ánh mắt kéo dài, nhìn về phía phương xa sơn mạch. Suy nghĩ dần dần bay xa. Ngay tại 10 phút trước, thế giới giả tưởng lại lần nữa gián đoạn. Nàng không biết rõ, lần tiếp theo lại cùng Trương Nghệ gặp mặt sẽ là cái gì thời điểm. Trong lòng, tựa như ở một con mèo, không ngừng mà gãi trái tim của mình. AGN, ngươi đang suy nghĩ gì? Vì cái gì như thế không quan tâm? An mặc liên thể quần jean, thân hình thoảng qua mập ra, nhưng y nguyên có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ thanh lệ trung niên nữ nhân vừa hướng AGN phương hướng đi tới, một bên tò mò hỏi. Làm AGN người thân cận nhất một trong, nàng có thể nhìn ra, cái này hai ngày AGN trạng thái, tựa hồ có chút không thích hợp. Mẫu thân, nhìn ngươi tới về sau, AGN rốt cục bình tĩnh, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Ngươi không phải là yêu đương đi? Không đúng, loại này bộ dáng, càng hẳn là đơn phương yêu mến, tựa như mẹ năm đó, thờ mến cao trung giáo hoa đồng dạng. AGN mẫu thân không có nói cho AGN, nàng mỗi tuần đều sẽ đi một chuyến bệnh viện phụ cận, cũng bởi vì đã từng đối tượng thờ mến, ngay tại bệnh viện này đi làm. Cho nên, cứ việc hiện tại đã kết hôn, đồng thời dục có 5 đứa bé, nhưng AGN mẫu thân lại không nghĩ nhỏ nhất nữ nhi, lặp lại chính mình đã từng thưởng thức qua tiết mới. Vâng. AGN phi thường thoải mái thừa nhận nói. Xem ra, ta hẳn là cho ngươi đổi một thân trang phục. Ngươi bây giờ dáng vẻ, tựa như xa xôi sơn thôn ra đổ nhà quê. AGN mẫu thân đệ lịm, tỉ mỉ đánh giá nữ nhi, sau đó không hài lòng lắc đầu. Quần áo đến đổi, kiểu tóc đến đổi, ngươi bằng lái cũng thi xuống tới, có lẽ có thể mua cho ngươi một cỗ phong cách xe thể thao. Dạng này chọn bẹn xuống tới, hẳn là có thể tăng lên rất nhiều ngươi đổi tới ngưỡng mộ trong lòng nam sinh tỷ lệ. Đệ lịm đi đến tiểu nữ nhi trước người, vỗ vỗ cái sau bà bay. Trước đây mẫu thân, nhưng không có giống như ngươi điều kiện tốt. Bằng không, cũng không về phần trơ mắt nhìn xem hắn gả cho khác nữ nhân. Bất quá bây giờ, mẹ có chút hiếu kỳ, ngươi có thể nói một chút ngươi ưa thích chính là cái nào nam hải sao? Là sát vách nông trường đường y đồ, vẫn là lớp các ngươi cái kia có tàn nhang, nhưng dáng dấp rất thanh tú bợ lạc kẻ. Theo ta nghe ngóng, đường y đồ cùng không thiếu nữ sinh rất thân cận, là bạn người mê, ngươi nếu là thích hắn lời nói, kia đến đánh bại không ít đối thủ cạnh tranh. Sau đó, hệ liếm lại liệt cử một chút nữ nhi khả năng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Rất rõ ràng, nàng đối cái này nhỏ nhất nữ nhi, sinh hoạt phương diện như lòng bàn tay. Không phải mẫu thân. AGN đánh gây mẫu thân liệt kê. Nếu như không đánh gãy, mẫu thân chí ít có thể lại nói ra không hạ 10 cái khả nghi nhân tuyển. Đó là cái gì? Có thể cùng mẹ chia sẻ một chút không? Mẹ có thể cho ngươi bảy mưu tính kế. Sự tình có chút phức tạp. AGN ngừng lại, nói ra, là một cái dân mạng. Dân mạng? Ừm, mà lại là đại hạ dân mạng. Hệ liệp chậm rãi lắc đầu nói, vậy quá xa với AGN, mà lại mẹ đối đại hạ cũng không hiểu rõ, khả năng không có biện pháp cho chân chính trợ giúp. Trầm mặc một lát sau, AGN quyết định, nói ra, mẹ, ta muốn đi đại hạ du học. Tốt, mẹ sẽ nghĩ biện pháp, đem ngươi đưa đi đại hạ đọc sách. Hệ liệp không chút do dự gật đầu, chuẩn bị toàn lực ủng hộ nữ nhi truy cầu hạnh phúc. Mặc dù AGN là chính mình 5 đứa bé bên trong, một cái nhỏ nhất, nhưng là thành thục nhất. Cảm ơn mẫu thân. AGN ôm lấy mẫu thân, giơ lên mẫu thân thủ trưởng, đối mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Chỉ mới qua 3 giờ sao? Cảm giác giống qua tốt mấy ngày đồng dạng dài dằng dặc. Trương Nghệ chậm rãi lấy nón an toàn xuống, phóng tới một bên trên ghế salon. Bên hai chuyển đến nhỏ vụ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tỷ tỷ ngay tại ban công gọi điện thoại. Có chút nghiêng tai lắng nghe. Trương Nghệ có thể mơ hồ nghe được, cái gì bảo vệ, lính đánh thuê loại hình chữ? Là chuẩn bị cho ta mời bảo vệ sao? Trương Nghệ cũng không ngốc, rất nhanh liền từ mấy chữ trong mắt suy đoán ra tỷ tỷ dự định. Không nghĩ tới, ta thế mà cũng cho mời bảo vệ một ngày. Một cái hợp cách bảo vệ, hẳn là thật đắt ta. Trương Nghệ đầu tiên nghĩ đến chính là tiền. Mặt trên dưới ý thức hiện lên một vòng vẻ nhức nhối. Nhưng nghĩ lại, lấy chính mình trước mắt tài lực, các loại bồi dụ nam mỹ lìa diễn xong phim bộ, giá trị bản thân sợ là có thể thẳng bước 1 tỷ. Mời chỉ là một cái bảo vệ, đã có thể bảo chứng người một nhà thân an toàn, lại có thể giúp mình ngăn cản một chút hào vô biên giới cảm giác sắc nữ. Tựa hồ vẫn rất có lời. Tích tích hơi tin tức truyền đến một đạo tin tức nhắc nhở. Trương Nghệ lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện là dụ Nam Ý Lìa gửi tới giọng nói. Ta bên này còn tại trực tiếp, ngươi thuận tiện liên mạch, trả lời một chút người xem đặt câu hỏi sao? Có thể. Đối với mình kim chủ, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận hành vi, hắn đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Qua một nhỏ một lát sau, dụ Nam Ý Lìa liền đạn đến một thì video trò chuyện. Kết nối sau, dụ Nam Ý Lìa đầu tiên là cùng Trương Nghệ hàn huyên vài câu thường ngày. Sau đó, liên tại một đống liên mạch mời bên trong, tùy ý tiếp thông một vị tại bảng mát cấp lớn bà ngoại. Ta đi, là Vương Thi Giao. Dẫn chương trình liền mạch đến Vương Thi Giao. Vương Thi Giao a, vậy cũng không dễ làm, so ta có tiền một điểm. Trên lầu, nói hơi lớn nhà không biết đến. Nhà giàu nhất chi nữ. Nàng cũng đối nam thần có ý tưởng sao. Lại nhiều thêm một vị tinh địch, bất quá, ta là sẽ không bỏ rơi. Trương Nghệ có thể coi trọng nghèo ha ha dẫn chương trình, như vậy có hay không một loại khả năng, hắn coi trọng ta tỷ lệ, muốn so coi trọng Vương Thi Giao tỷ lệ cao hơn. Cứ việc tạm thời kết thúc thế giới giả tưởng kịch bản, nhưng trực tiếp ở giữa mưa đạn dậy sóng, ý nguyên không giảm mảy may. Lâm gia nhìn thấy chính mình không có bị liền mạch bên trên, soát gần 200 vạn lễ vật lâm mụ, lộ ra một vòng bất mãn biểu lộ. nhưng lúc này nàng vẫn nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa, hiếu kỳ Vương Thi Giao sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề. Qua một hồi, bối cảnh là thanh âm của sóng biển truyền vào mỗi người trong hai. Này này, có thể nghe được sao? Một đạo mang theo nhàn nhạt cao lãnh thanh âm từ Vương Thi Giao mạch bên trong truyền tới. Có thể, Vương tiểu thư. Đối với tại trực tiếp ở giữa cùng nện ngàn vạn bảng nhất lớn bà ngoại, dù Nam Ý Lìa biểu hiện mười phần khách khí, nếu như đổi thành người khác, lúc này sớm hận không thể liếm đi lên. Ta có một vấn đề, nghĩ xin hỏi Trương Nghệ tiên sinh. Ừm. Trương Nghệ lên tiếng. Không nghĩ tới một ngày kia, hắn thế mà có thể cùng Vương Thi Giao liền mạch. Vương Thi Giao, tại Lam Tinh đại hạ, tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc tồn tại. Vô số thiếu niên nữ thần trong ngộng. Nếu như nói, đem phổ thông Bạch Phú Mỹ so sánh toàn Thạch Vương lão ngũ, như vậy Vương Thi Giao chính là một tòa mỏ kim cương. Mà lại căn cứ Trương Nghệ hồi ức, Vương Thi Giao từ xuất hiện tại đại chúng tầm mắt đến bây giờ gần 10 năm thời gian, chưa từng có chuyển qua bất luận cái gì chuyện xấu. Đối mặt hào hoa du thuyền bên trên, Vương Thi Giao dừng một chút, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ sau đó phải hỏi thăm vấn đề có chút quá khó mà mở miệng. Vương tiểu thư, có chuyện mới nói. Dù Nam Y thì thúc giục một câu. Được. Vương Thi Giao lên tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói, ta muốn hỏi Trương tiên sinh có hài tử, đây là lời đồn hay là thật? Lời này vừa ra, trực tiếp ở giữa giống như một thạch kích thích ngàn cơn sóng, các loại mưa đạn tung bay mà qua, tất cả đều là cảm thấy Vương Thi Giao vấn đề quá mạo muội. Vương Thi Giao lúc này cũng rất khẩn trương, bởi vì nàng nhìn thấy mưa đạn lộ ra ánh sáng, nói Trương Nghệ đã không thuật thiết, thậm chí có hài tử. Mấu chốt nhất là, phát cái này mưa đạn vẫn là một cái chính mình tương đối quen thuộc ID, cái này không thể không khiến Vương Thi Giao coi trọng. Nàng ưa thích Trương Nghệ không sai, nhưng nội tâm cao ngạo lại không cho phép chính mình ưa thích một cái hàn sĩ cổ tàn. Cho nên, khi lấy được liền mạch cơ hội sau, nàng mới có thể lựa chọn đỉnh lấy áp lực, hướng Trương Nghệ hỏi thăm cái này bén nhọn vấn đề. Sát Bách Lâm Thành, nào đó Tống Nghệ căn cứ hiện trường đóng phim. Hàn Thanh Ngô đang nghe trực tiếp ở giữa đặt câu hỏi về sau, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng nàng bách vị tạp trần, ngay trước trực tiếp gián tiếp gần 2000 vạn trong ngoài nước người xem mặt, Trương Nghệ 100% liệu sẽ nhận mình đã có hải tử sự thật. Mặc dù nói như vậy, Hàn Thanh Ngô cũng có thể lý giải, dù sao chỉ có đứng thẳng độc thân người thiết, mới có thể hấp dẫn lớn bà ngoại ở trên người hắn đệ tiền lấy thu hoạch được câu yếm cơ hội. Hà Nhã nhìn ra Hàn Thanh Ngô thất lạc, cách thật xa, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Lâm gia, Lâm Mẫu đang chăm chú trực tiếp, mà Lâm Kiến Lộc cũng giống như thế. Lâm Phụ An vị tại thê tử bên cạnh, cơ hồ toàn bộ hành trình không nói lời nào hắn, lúc này chậm rãi mở miệng nói, nếu như Trương Nghệ phủ nhận hải tử tồn tại, như vậy hắn rất hiển nhiên cũng không thích hợp nhà ta tiểu lộc. Nói đúng. Lâm Mẫu tán đồng gật gật đầu, ta đã mở ra ghi chép bình phòng, ghi chép lại cái này liên quan khóa tính một màn. Túy Mai Sơn trang viên, gặp nước đỉnh nghỉ mát. Bạch Viên Viên cách thật xa, liền thấy tỷ tỷ nhìn chằm chằm điện thoại, con mắt tựa hồ cũng muốn rơi vào đi. Dùng đầu ngón chân muốn, đều biết rõ tỷ tỷ đang xem Trương Nghệ trực tiếp. Tỷ, ngươi cảm thấy Trương Nghệ sẽ thừa nhận sao? Mấy bước đi đến tỷ tỷ trước mặt, Bạch Viên Viên ném ra ngoài một người hiếu kỳ vấn đề. Bạch Song Song một chút đều không muốn để ý tới muội muội, nhưng muội muội vấn đề lại là chính mình không thể không cân nhắc. Mặc dù Bạch Song Song đối Trương Nghệ ấn tượng có chỗ đổi mới, nhưng kỳ thật vẫn có tương đương một bộ phận dừng lại trước kia. Cho nên Bạch Song Song vô ý thức lắc đầu, cảm thấy cái này đợt Trương Nghệ nhất định sẽ vì duy trì người thiết, thề thốt phủ nhận chính mình có hài tử sự thật. Nhìn thấy tỷ tỷ biểu tình biến hóa, Bạch Viên Viên lập tức liền đoán được đáp án. Nàng ngồi tại bên cạnh tỷ tỷ, nhìn xem trực tiếp ở giữa nói ra, ta cho rằng Trương Nghệ sẽ thừa nhận. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Bạch Song Song rất muốn hỏi thăm, muội muội là thế nào suy luận ra? Nhưng lúc này trực tiếp trong phòng, Trương Nghệ đã mở miệng nói chuyện. Vương tiểu thư, ta có hài tử. Lời này vừa nói ra, trực tiếp trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Một giây, hai giây, thẳng đến tầm 10 giây sau, mới phảng phất giống như là bị đầu nhập một viên bom nổ dưới nước. Các loại mưa đạn thổi qua, có thể xưng điên cuồng. Trương Nghệ, ngươi thật sự có hài tử? Ngươi là đang nói bừa, đúng không? Đứng núi chịu sào, chính là dụ Nam Ý Lìa nghe tới Trương Nghệ thừa nhận một khắc này. Dụ Nam Ý Lìa gương mặt xinh đẹp, bám một cái, trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng đôi mắt đẹp rung động, tựa như có một loại nào đó tín ngưỡng, ngay tại tốc độ ánh sáng đổ sụt. Đúng thế. Trương Nghệ mặt không thay đổi gật gật đầu, ta đã có hài tử, mà lại là một cái nữ nhi. Tống Nghệ căn cứ chính chuẩn bị bổ trụ bộ phận bỏ sót nội dung kim cấu, cũng từ phòng khách lớn TV máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, nghe được Trương Nghệ trả lời. Kỳ thật không chỉ kim cấu, tiết mục tổ người khác cũng đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Hắn thế mà thừa nhận, hắn không muốn tiếp tục kiếm tiền sao? Có hài tử cùng không có hài tử hai người thiết, hấp kim năng lực tuyệt đối là một trời một vực. Hàn Thanh Ngô khẽ nhếch miệng, rất rõ ràng đối Trương Nghệ trả lời hết sức kinh ngạc. Hà Nhã cũng là trực tiếp sử sốt. Trực tiếp trong phòng, dù Nam Y Lìa lúc này mặt lộ vẻ buồn vô cớ, thất là nói, nguyên lai ngươi không phải độc thân, đều đã có hài tử, ngươi bạn gái rất hạnh phúc. Ta không có bạn gái. A, nghe được Trương Nghệ trả lời, dù Nam Y Lìa trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng, tiếp tục hỏi, ngươi là chia tay sao? Xem như thế đi. Trương Nghệ không muốn giải thích quá nhiều, đang trả lời vấn đề này trước đó, hắn kỳ thật có cân nhắc qua giấu giếm hài tử sự tình, nhưng trực tiếp trong phòng lớn bà ngoại, các loại tin tức con đường đều phi thường thông suốt, chính mình có hài tử sự tình bị lộ ra cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận, miễn cho đến tiếp sau người thiết tạo thành sụp đổ, càng thêm không cách nào kết thúc. Vương Thi Giao nội tâm cực độ thất lạc. Lúc này, nàng cũng không hối hận soát cho Trương Nghệ 1000 vạn, chút tiền ấy đối nàng mà nói, liền mưa bụi đều tính không lên. Nàng chẳng qua là cảm thấy, giống Trương Nghệ dạng này nam nhân tốt, lại bị cặn bã nữ lừa gạt thân lừa gạt tâm, thực sự quá không đáng. Chương 109, siêu cấp binh hậu chương 109, siêu cấp binh hậu mênh mông vô bờ Bích Lam Hải Dương. Màu trắng nhạt dạng hào hoa du thuyền bên trên. Bong tàu trên 3 năm cái thanh xuân nữ nhân, ăn mặc mát mẻ trang phục hè, vây tại một chỗ. Nàng nhóm vui cười chơi đùa, oanh thanh yến ngữ, cùng chung quanh cảnh tượng dung hợp, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhất là tại mỗi một cái nữ nhân trên thân, đều khác thường tại người bình thường cao quý, rất hiển nhiên tất cả đều xuất thân bất phàm. Giờ phút này, Vương Thi Giao thanh thuần gương mặt xinh đẹp, khó mà che giấu nồng đậm thất vọng. Tại biết rõ Trương Nghệ đã thành phu, hoặc là nói bị cặn bã nữ vứt bỏ phu, hơn nữa còn có một cái nữ như sau. Trong lòng nàng khoảnh khắc minh bạch một sự kiện, đó chính là chính mình cùng Trương Nghệ ở giữa đã biến thành hai đầu vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song, không có hỏi thăm vấn đề thứ hai. Vương Thi Giao hồn hồn ngạc ngạc cút máy liên tuyến. Ở bên mấy tên hảo hữu cũng nhao nhao góp tiến lên an ủi nàng, miễn cưỡng để Vương Thi Giao tâm tình đạt được có chút chuyển biến tốt đẹp. Thật vất vả thích một cái nam sinh, kết quả đối phương đã có hài tử, cái này đối với nàng đả kích không thể bảo là không lớn, mà lại có Trương Nghệ Châu Ngọc tại tiền. Vương Thi Giao thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không lại nhìn được những cái kia dòng chi tụ phấn. Ngươi không phải phòng trực tiếp bảng nhất sao? Nghe ta không thể ăn thua thiệt, đem hắn hẹn ra ăn bữa cơm. Đúng nha, không thể bạch soát kia 1000 vạn, ta cũng rất tò mò, Trương Nghệ tại trong hiện thực đến cùng có hay không phòng trực tiếp như thế làm cho người kinh diễm. Nói thật, thưa Giao, ngươi có thể tiếp tục truy cầu Trương Nghệ, chơi đùa nha, dù sao hắn đều đã không thuần khiết, chúng ta cũng không cần thiết coi hắn là thành cái gì bà bối, nâng ở trong lòng bàn tay sợ hóa. Thanh Nhan nói không sai, Trương Nghệ mặc dù không thích hợp lấy về nhà, nhưng khi làm mối tình đầu, tuyệt đối là hợp cách. Còn có thể bồi dưỡng một cái người kinh nghiệm yêu đương đây. Một đám hảo hữu lưu dịu nói, Vương Thi Giao trong đầu hiện lên Trương Nghệ cái bóng. Các ngươi nói đúng, 1000 vạn không thể bạch soát, chúng ta trở về địa điểm xuất phát đi Loan Thành cảng cầu, trực tiếp ước Trương Nghệ ra gặp mặt ăn cơm. Đã tất cả mọi người ồn ào, muốn thấy Trương Nghệ tuyệt thế dung nhan, như vậy Vương Thi Giao cũng liền thuận thế đáp ứng xuống. Tống Nghệ căn cứ. Khi tất cả người từ phòng trực tiếp nghe được, Trương Nghệ trước mắt là độc thân có em bé trạng thái về sau, đều nhao nhao kinh ngạc đến nói không ra lời. Thật là đáng tiếc. Tại sao có thể như vậy? Một cái nhuộm mái tóc xù tuổi trẻ nữ nhân, nhìn qua truyền hình phát ra hình tượng, tiếc rẻ lắc đầu. Tại mái tóc xù nữ nhân bên cạnh thân, một cái khác thực tập sinh bộ dáng thiếu nữ, cũng đi theo thở dài, tốt nữ nhân đụng không lên nam nhân tốt cũng đụng không lên tốt nữ nhân. Trương Nghệ dáng dấp hại nước hại dân, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều xấu nữ nhân. Tỷ tỷ của hắn cũng làm đến một điểm không xứng trước, đều không giúp đỡ kiểm định. Đúng vậy à, ta nếu là Trương Nghệ tỷ tỷ, không phải đem cái kia cặn bã nữ mèo chân đánh gậy không thể. Lúc này một người dáng dấp ngọt ngào nữ khách quý, cũng đi theo xen vào nói, ta cực đoan một điểm, ta có thể sẽ đi hôi vực đầu mối then chốt, thuê một cái siêu cấp đúng tay. Đúng, các ngươi khả năng không biết rõ hôi vực đầu mối then chốt là cái gì, dù sao là một cái phi thường châu bỏ tha diễn đàn. Nghe được xung quanh công tác nhân viên, cùng mấy vị minh tinh khách quý, cũng đang thảo luận như thế nào xử lý cái kia cặn bã nữ thời điểm. Hàn Thanh Nô có chút chột dạ, sờ lên khéo léo đẹp đẽ cái mũi. Ngoại trừ chột dạ bên ngoài, Hàn Thanh Nô cũng cảm giác 10 phần tiếc nuối. Nàng có thể chắc chắn, nếu như mình cùng Trương Nghệ tình cảm khắc sâu, Trương Nghệ tuyệt đối sẽ không biểu thị chính mình vẫn còn độc thân. Từ điểm này, Hàn Thanh Ngô liền có thể nhìn ra, nàng cùng Trương Nghệ mặc dù nên làm, không nên làm đều làm, có thể bởi vì thuộc về bức hiếp phát sinh, cho nên Trương Nghệ từ đầu tới đuôi đều không có đem chính mình coi là hắn bạn gái. Cái kia biện pháp thật sự hữu hiệu sao? Hàn Thanh Ngô một mặt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Nàng đem chính mình cùng Trương Nghệ cố sự làm cái mỹ hóa, dùng tiểu hào phát đến âm phủ bình đại, ngụy trang thành tình lữ ở giữa mâu thuẫn. Cú cầu vẫn muốn như thế nào vãn hồi nam sinh tâm? Vì để cho video có càng nhiều lộ ra ánh sáng lượng, nàng thậm chí phát rồ địa, đầu 10 vạn run thêm. Tại mấy ngàn đầu bình luận dưới đáy, Hàn Thanh Ngô phát hiện một đầu cao tán trả lời. Đó chính là, tìm cơ hội hẹn ra, làm nhiều mấy lần. Thông hướng lòng của nữ nhân đường, là dạ dày, mà thông hướng nam nhân nhu trí, là cây vậy. Mà lại, cái này nghe nói còn là một câu danh nhân danh ngôn. Cái gì biện pháp? Ngươi tại nói thầm cái gì đây? Kim Khấu ngay tại bên người Hàn Thanh Ngô, bởi vì Hàn Thanh Ngô lẩm bẩm lầu bầu thanh âm cũng không lớn, cho nên Kim Khấu cũng không có nghe đến đặc biệt rõ ràng. Ách Kim đạo diễn, ta không nói gì. Hàn Thanh Ngô giật nảy mình, còn tốt không có đem lời trong lòng nói ra, không phải liền bị xem như biến thái. Kim Khấu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lúc này nàng nhìn chằm chằm truyền hình phòng trực tiếp, tiếc rẻ lắc lắc đầu nói, tốt như vậy nam hải tử, đáng tiếc, đụng phải cặn bã nữ. Bất quá, Trương Nghệ cũng là rất dũng cảm, lại dám ngay trước mấy ngàn vạn người xem mặt, tự nhiên hào phóng thừa nhận, mình đã có hải tử. Túy Mai Sơn trang viên, gặp nước đỉnh nghỉ mát, từng con cá chép thành quần kết đội, tại mặt nước bơi qua bơi lại. Trung quanh là một bộ cổ phong trang phục, đặt mình vào trong đó, tựa như xuyên việt về cổ đại hào môn phủ đệ. Đối với ngoại nhân mà nói, này tấm phong cảnh là 10 phần rung động, đủ để cho bất luận kẻ nào ngừng chân thưởng thức, đồng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Có thể đối với từ nhỏ đã tại Túy Mai Sơn trang viên lớn lên Bạch Gia thị bội mà nói, sớm đã không còn bất luận cái gì mới mẻ cảm giác. Thì, người thua cuộc. Trương Nghệ thừa nhận chính mình có hài tử. Bạch Viên Viên khỏe miệng hơi bình nói, cùng đại đa số người khác biệt, nàng là biết rõ, Trương Nghệ mặc dù có hài tử, nhưng là thông qua ống nghiệm hình thức. Nghiêm ngặt tới nói, Trương Nghệ vẫn còn tấm thân xử nữ. nhàm chán. Bạch Song Song không để ý muội muội, xông hắn liếc mắt. Bạch Viên Viên nụ cười trên mặt cũng dần dần vừa thu lại. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Chờ lấy đi, đem Trương Nghệ biến thành ngươi muội phu ngày này sẽ không quá dài. Sớm tại lần thứ nhất tiếp xúc Trương Nghệ về sau, Bạch Viên Viên ngay tại trong lòng ngầm hạ quyết định, muốn đem Trương Nghệ từ tỷ tỷ trong tay bắt tới. Nếu như cái nào một ngày, chính mình dẫn Trương Nghệ tiến ra môn, chắc hẳn kia thời điểm, tỷ tỷ biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc ca. Trên thực tế, Bạch Viên Viên cho dù ưa thích Trương Nghệ, nhưng cũng còn chưa tới không phải hắn không cưới tình trạng. Ngoại trừ Trương Nghệ sát thực tướng mạo cùng tính cách đều không thể bắt bẻ bên ngoài, nàng còn tồn lấy trả thù tỷ tỷ tâm lý. Ngươi như thế chú ý Trương Nghệ, sẽ không đối với hắn có ý nghĩ gì chứ? Đúng lúc này, bên người tỷ tỷ đột nhiên tung ra một câu. Bạch Viên Viên híp mắt, không che giấu chút nào gật gật đầu. Là lại như thế nào? Không đợi tỷ tỷ tiếp tục nói chuyện, nàng lập tức đi theo câu nói tiếp theo. Tỷ tỷ, ngươi cùng Trương Nghệ hiện tại cũng không bất kỳ quan hệ gì, ta truy cầu hắn, tỷ tỷ sẽ không xảy ra muội muội khí à? Bạch Song Song trên dưới dò xét muội muội một chút, cười lạnh nói, à, Trương Nghệ trừ phi con mắt mù, nếu không không có khả năng coi trọng ngươi. Bạch Viên Viên đồng dạng về lấy một tiếng cười lạnh, ha ha, vậy chúng ta chờ xem. Từ thế giới giả tưởng lý khai sau, lại trải qua nửa giờ trực tiếp liên mạch, rốt cục chính thức ngừng phát sóng. Mà tại trận này trực tiếp quá trình bên trong, Trương Nghệ fan hâm mộ lượng cũng chính thức đột phá 500 vạn. Tại không có vong hồng cơ cấu cùng chính thức tận lực đẩy chạy xuống, 2 ngày thời gian fan hâm mộ phá 500 vạn, đây là một cái phi thường khủng bố số liệu. Lam Tinh Nhâm Phù áp thực hành một người số 1, không có người máy. Cho nên mỗi một cái chú ý đều là thật, không tồn tại nửa điểm trình độ. Ngay tại Trương Nghệ chính nhìn xem hậu trường trang chủ, trong lòng âm thầm nghĩ, muốn hay không nhờ vào đó cơ hội, tái phát hai đầu video mang tự mình sản phẩm lúc. Bên cạnh tỷ tỷ bỗng nhiên ngồi tới. Chúng ta xế chiều đi bên ngoài ăn cơm. Được. Trương Nghệ 10 phần tự nhiên gật gật đầu, tò mò hỏi một câu, là vị kia Nguyễn Đồng ước sao? Đối phương soát gần 500 vạn, chỉ là bồi người ta ăn bữa cơm. Vậy đơn giản không nên quá có lời. Thuận tiện còn có thể giúp tỷ tỷ khuyết trương nhân mạch. Không phải. Trương Cẩm Tú lắc đầu, giải thích nói, ta cho ngươi tìm cái bảo vệ, nghe nói thật lợi hại, một người đánh 10 người không thành vấn đề. Đối phương buổi sáng vừa về nước, đúng lúc ăn cơm buổi trưa thời điểm gặp một lần, cũng coi như phỏng vấn. Trên thực tế, người hộ vệ kia làm quốc tế dụ binh, tuyệt đối giết qua người, thậm chí còn giết qua không chỉ một. Nhưng bởi vì sợ hù đến đệ đệ, cho nên Trương Cẩm Tú tận lực giấu giếm xuống tới. Mà lại, để Trương Cẩm Tú biết rõ đối phương là giết người thấy máu lính đánh thuê, lại y nguyên đồng ý phỏng vấn, còn có một cái khác nguyên nhân, cũng là chủ yếu nhất nguyên nhân. Đó chính là căn cứ Hôi Vực đầu mối then chốt môi giới giới thiệu. Đối phương giết thất thập tam trong đám người, có 70 cái đều là độc phiến, cũng không phải là loại kia lạm sát kẻ vô tội tên điên. Thừa dịp đệ đệ trực tiếp kia một lát, nàng cùng vị kia lính đánh thuê Hàn Nguyên trò chuyện, đối phương các phương diện giá trị quan cũng rất bình thường, cũng không có bởi vì giết người mà trở nên khát máu và mèo. Phỏng vấn, tỷ tỷ ngươi đi không được sao? Trương Nghệ thuận miệng trả lời một câu, nghiêm ngặt tới nói, đây là mặt của ngươi thử, tỷ tỷ chỉ là lên một cái sự thôi hóa. Ngươi không đi, tỷ tỷ giúp ngươi đồng ý, nếu là đằng sau ngươi không ưa thích người kia làm sao bây giờ? Trương Cẩm Tú từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng bao vỏ bọc, hướng bên trong chứa một sấp tiền mặt. Nếu là đệ đệ nhìn không lên bị kia, cái này hồng bao coi như cho đối phương vất vả phí. Loan Thành phi trường quốc tế, một tên thần sắc uy nghiêm giản mua phụ nhân đứng tại nhận điện thoại miệng, mặt mũi tràn đầy ăn nói có ý tứ. Tại lao phụ nhân bên cạnh thần còn đi theo hai tên thường phục trắng phụ, dáng vóc cao lớn, dù là thân mang rộng rãi quần áo, cũng khó có thể che giấu dưới đáy bắp thịt rắc rối khó gỡ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tại toàn diện cấm thương đại hạ, cái này hai tên thường phục trắng phụ, miệng đối thế mà căng phồng, mơ hồ có thể nhìn thấy súng ngắn hình dạng. Đột nhiên, An nói có ý tứ lao phụ nhân, tựa hồ nhìn thấy cái gì, khoe miệng giơ lên một vòng ấm áp tiêu dung. Mạn Yên, đã lâu không gặp. Lao phụ nhân tiến lên mấy bước, cùng một tên mang theo kính dâm nữ thanh niên, tới một cái to lớn ôm. Phan lão, ngươi làm sao đích thần tới? Nữ thanh niên thanh lãnh trong nữ điệu, ẩn chứa một tia hoài niệm cùng thân thiết. Nàng đánh ra chung quanh, kính dâm dưới đáy con ngươi phảng phất giống như cách một thế hệ. Tại 7 năm trước, nàng cũng là từ nơi này bước lên xuất ngoại máy bay. 7 năm sau một lần nữa trở về, hết thảy tựa hồ không có biến dạng, chỉ là đưa chính mình cùng tiếp chính mình phán lão, lộ ra càng thêm vẻ giản mua mấy phần. Màu xanh sẫm trên quần xa, lão phụ nhân nắm thật chặt bối Mạn Yên tay. Lúc này bối Mạn Yên đã tháo kính dâm xuống, lộ ra một trương thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt. Nàng nhan trị kỳ cao, giống như mạn gạ bên trong đi vào hiện thực nữ thần. Nhưng lộ ra lãnh huyết con người, lại làm cho bất luận cái gì dám cùng nàng đối mặt người, đều sinh ra trận trận không rét mà run. Tại khí chất phương diện, bối Mạn Yên dáng người thẳng tắp, một chút liền có thể nhìn ra có quân nhân tiết huyết. Trừ cái đó ra, còn có một cố khó nói lên lời nguy hiểm khí tức. Mạn Yên, ngươi lần này trở về, còn chuẩn bị lại đi ra sao? Phan Trường Lệ cầm bối Mạn Yên tay, ánh mắt dần dần bay xa. Làm 20 năm qua, từ Loan Thành căn cứ thiên toa trại huấn luyện bên trong, đi ra mạnh nhất binh hậu. Bối Mạn Yên cho tới nay, đều là Phan Trường Lệ hướng bằng hữu cùng cái khác quân đội khoác lác một liếng. Mạnh nhất binh hậu bốn chữ, không phải danh hiệu mà là sự thật. Cho đến ngày nay, bối Mạn Yên lưu lại một ít ghi chép, còn không người nào có thể đánh bỡ. Về sau sự tình nói không chính xác, nhưng bây giờ, bối Mạn Yên lắc đầu, cái hót nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, thở ra một hơi, hiện tại ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng tốt. Phan Trường Lệ vỗ vỗ bối Mạn Yên mu bàn tay, giống như một tên hiền hòa trưởng bối, ngươi giết độc phiến cùng hắc bang, kỳ thật đã đủ nhiều. Mà lại, chỉ cần những quốc gia kia một ngày không học chúng ta đại hạ, đối ma túy không dễ dàng tha thứ. Ngươi giết một cái, liền có hai cái, ba cái, mười cái, liên tục không ngừng mà bước lên tới. Đúng thế. Nàng mẫu thân cùng phụ thân đều là tập độc cảnh, tại một lần kiểm tra nhiệm vụ bên trong quang binh hy sinh. Từ ngày đó trở đi, Bối Mạn Yên liền âm thầm thề, muốn giết đủ 100 tên độc phiến, lấy an ủi song thân trên trời có linh thiêng. Bây giờ 7 năm trôi qua, chết tại nàng trong tay trùm buôn thuốc viện, số lượng đã vượt qua mục tiêu ký định gấp 10. Đúng vậy A Phan lão, cho nên ta trở về. Bối Mạn Yên gật đầu nói. Phan Trường Lệ dừng một chút, nói ngay vào điểm chính, ta muốn đại biểu Loan Thành lục quân căn cứ, mời ngươi làm thiên toa huấn luyện viên, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm ơn Phan lão nâng đỡ. Bối Mạn Yên biểu lộ lãnh túc, chậm rãi nói, bất quá, chính như ta vừa mới nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vậy ngươi còn? Phan Trường Lệ vốn là muốn nói, đã mệt mỏi, vì cái gì còn muốn cho cái nào đó kẻ có tiền làm bảo tiêu, không nói chuyện đến miệng một bên, lại sớm phanh lại xe. Phan lão là muốn nói, ta tại sao muốn đáp ứng làm người khác bảo vệ sao? Là như vậy, nhưng ta không có dám thị ngươi ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Phan Trường Lệ chỉ là biết rõ Bối Mạn Yên muốn về nước, cho nên hơi để cho người ta tra xét một cái, tiện thể tra được Trường Cẩm Tú 2 tỷ đệ trên đầu. Bối Mạn Yên lắc đầu, ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói, cho một người có tiền nhà thiếu gia làm bảo tiêu, đối ta mà nói, không phải công việc, mà là nghỉ ngơi. Nói cũng đúng. Phan Trường Lệ tán đồng gật đầu. Đối với Bối Mạn Yên mà nói, bảo vệ cái nghề nghiệp này, xác thực đại tài tiểu dụng. Tựa như cầm pháo cao xạ đi đánh con kiến. Vậy ta đưa ngươi đi Cát Nguyên quán rượu. Cát Nguyên quán rượu chính là cùng vị kia Trương lão bản hẹn xong ăn cơm phỏng vấn địa phương. Ừm, vậy liền phiền phức Phan lão. Không phiền phức, tiện đường mà thôi. Phan Trường Lệ nói một tiếng, nhưng lập tức, tuyết trắng lông mày hơi nhíu lại, ngươi mặc dù có vĩnh cửu đặc cách chứng nhận sử dụng súng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lái thương. Bối Mạn Yên lên tiếng, ta minh bạch, nơi này là đại hạ. Nghe vậy Phan Trường Lệ thở phào, đưa Bối Mạn Yên đến quán rượu cửa ra bảo, "Ừm, vậy là tốt rồi, đụng tới phiền phải gì, cho ta gọi điện thoại, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Chương 110, hai nữ nhân đánh nhau. Chương 110, hai nữ nhân đánh nhau. Cát Nguyên quán rượu. Lúc này thời gian đi vào giữa trưa, không ít khách nhân vãng lai trong đó. Có chút khách nhân ánh mắt lơ đãng rơi xuống Bối Mạn Yên trên thân. Rõ ràng là giữa trưa, liệt nhật treo cao, lại có thể cảm thấy một trận không rét mà run. Trong thang máy, người mặc tây trang nam nhân viên phục vụ, khẩn trương nắm lấy xe thức ăn chui nắm, cả người núp ở nơi hẻo lánh. Không cần sợ hãi, ta không phải cái gì người xấu. Bối Mạn Yên thuận miệng nói một câu. Ngươi là diễn viên A. Cảm giác giống như là trong phim ảnh sát thủ. Qua một hồi sau, xác nhận Bối Mạn Yên xác thực không có tính nguy hại về sau, tên kia nam nhân viên phục vụ cũng thở phào, tò mò hỏi một câu. Không kém bao nhiêu đâu. Bối Mạn Yên thuận miệng trả lời một câu. Cái kia, có thể nhận biết một chút không? Ta gọi Lý Đông. Có lẽ là Bối Mạn Yên thân hình khí chất đều thuộc về trong nữ nhân đỉnh tiêm, bị nam sinh bắt chuyện kịch bản, thế mà hiếm thấy phát sinh ở Bối Mạn Yên trên thân. Không có ý tứ, Lý tiên sinh. Bối Mạn Yên đánh giá một chút nam sinh, có chút lắc đầu. Đối phương tướng mạo thanh tú, không tính khó coi, bằng không cũng sẽ không bị chiêu nhập nhà này cấp cao quán rượu làm nhân viên phục vụ. Chi tiết, nàng vừa về nước, thích ứng cuộc sống của người bình thường, khả năng còn cần tiếp qua một đoạn thời gian. Mà nên trước, còn có một cái chính sự bày ở trước mặt, đó chính là cùng Trương lão bản, cùng đệ đệ của hắn gặp mặt. Có lẽ là chủ động bắt chuyện bị cự, để nam nhân viên phục vụ cảm thấy thật mất mặt, lúc này hắn biểu lộ hơi trầm xuống, không có lại tìm Bối Mạn Yên nói chuyện. Không một hồi, thang máy chậm rãi dừng ở lầu 7. Theo cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau ly khai thang máy, cũng đi đến một gian treo xuân lan phục cổ bảng hiệu bao xương trước mặt. Trong dạp rõ ràng có người, chỗ cửa lớn tại một cái hở khép trạng thái. Hẳn là tòa này bao xương. Xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn lại, Bối Mạn Yên mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong có hai đạo một nam một nữ nhân ảnh. Nàng giơ tay lên, gõ gõ cửa bao xương. Không một hồi, bên trong truyền ra một đạo thanh nhã giọng nữ, "Mời đến." Đạt được cho phép về sau, Bối Mạn Yên lúc này mới đẩy cửa vào. Lớn như vậy trong dạp, trong đó chủ tọa bên trên ngồi nghiêm chỉnh lấy một tên nữ tử váy trắng, nữ nhân khí chất đoan trang, mặt mày uy nghiêm, rất hiển nhiên gia cảnh bất phàm. Nhưng một giây sau, làm Bối Mạn Yên ánh mắt từ váy trắng nữ nhân trên thân chuyển di đến nữ nhân bên tay phải thanh niên trong nháy mắt đó. Trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm cuộc chiến đấu, Bối Mạn Yên nội tâm sớm đã bị rèn luyện vô cùng cường đại, nàng thế mà xuất hiện một lát thất thần, nàng khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung nữ nhân bên người thanh niên, nhất là làm thanh niên ngẩng đầu cùng mình ánh mắt đối mặt sát na. Bối Mạn Yên hô hấp tại lúc này tựa hồ cũng xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Đó là một loại cực hạn đẹp. Tại thanh niên bên người, bất luận cái gì vật phẩm đều đem ảm đạm phai mờ. Ta Thiên, ngươi là Trương. Trương Nghệ sao? Ngay tại Bối Mạn Yên thất thần sát na, sau người truyền đến nam nhân viên phục vụ thanh âm. Đối phương biểu lộ kinh hỉ, tựa như nhìn thấy thần tượng đồng dạng. Là ta. Nhìn qua thanh niên sùng bái ánh mắt, Trương Nghệ cảm thấy có chút mừng thầm, thừa nhận gật gật đầu. Thảo nào có như vậy bao nhiêu năm thiếu nữ, giấc mộng trong lòng là làm mình tinh đây. Dung mạo ngươi thật xinh đẹp, so video đẹp mắt nhiều. Cái kia, có thể cho ta ký cái tên sao? Có thể. Bởi vì không có giấy, cho nên Trương Nghệ đành phải tại giấy tờ mặt sau ký tên của mình. May đời trước viết chữ đẹp, nếu là đổi thành chính mình, con chó kia đảo đồng dạng tiểu chữ, không hài hòa cảm giác thật quá lớn. Nguyên lai là mình tinh a. Bối Mạn Yên gặp một màn này, cảm thấy rất nhanh đoán được Trương Nghệ thân phận. "Ngươi tốt, Bối tiểu thư, mời ngồi." Từ Bối Mạn Yên vào cửa một khắc kia trở đi, Trương Cẩm Tú liền một mực tại quan sát đối phương. Chú ý tới Bối Mạn Yên mặc dù nhìn chằm chằm đệ đệ nhìn, nhưng trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì bại hoại vẻ dâm tà, thế là thông qua được phỏng vấn cửa thứ nhất. Bối Mạn Yên ngồi tại Trương Cẩm Tú khác một bên, vừa vặn cùng Trương Nghệ là đối mặt. Theo lễ phép, nàng cũng không có nhìn lén Trương Nghệ, mà là toàn bộ hành trình cùng Trương Cẩm Tú tiến hành giao lưu. Chỉ bất quá, Trương Nghệ tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt lại một mực in vào trong đầu, khó mà xóa đi. Có thể cho một cái dung mạo cùng tư thái đều không thể bắt bẻ nam tài tử, xung làm tận bệ, ngược lại là một phần mỹ xoa. Bối Mạn Yên trong lòng âm thầm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy quyết định, tại lương một năm phương diện, mình có thể hơi nhượng bộ. Bối tiểu thư nhìn qua, xác thực có cố cao thủ phong phạm. Cơm chưa ăn vào một nửa, Trương Cẩm Tú đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi nói ngươi ở nước ngoài làm 7 năm lính đánh thuê, vậy có hay không chứng cứ gì? Tỷ như video, hoặc là ảnh chụp loại hình, có thể xác minh thân phận của ngươi. Nàng xem kỹ lấy Bối Mạn Yên. Hắn khí chất trên người, xác thực cùng sinh hoạt tại trong đô thị phổ thông nữ nhân không đồng dạng. Nếu như nói, phổ thông đô thị nữ nhân là không có chút nào tính công kích sủng vật mèo. Như vậy Bối Mạn Yên thì là một đầu hung ác vô cùng bảo đốn. Nghe vậy, Bối Mạn Yên xuất ra điện thoại. Đây là một bộ quân dụng điện thoại. Bồi bạn nàng 7 năm thời gian, xưa nay chưa từng xảy ra qua một lần trục trặc. Ngay trước Trương Cẩm Tú mặt, Bối Mạn Yên đăng nhập hôi vực đầu mối then chốt, điều ra xác nhận nhiệm vụ hậu trường. Một chuỗi giải thuê nhiệm vụ. Ánh bảo Trương Cẩm Tú tầm mắt. Phần lớn đều là ám sát, bắt cóc, phá hủy độc tổ loại hình chữ. Hôi vực đầu mối then chốt giao diện, Trương Cẩm Tú vẫn là rất quen thuộc, không tồn tại làm bộ khả năng. Không hổ là giết người thấy máu lính đánh thuê, cảm giác gáp bách chính là mạnh. Trương Cẩm Tú thầm thở dài một câu, tiếp tục cùng Bối Mạn Yên hàn huyên hồi lâu. Trương Cẩm Tú đối đối phương hiểu rõ, cũng càng tiến một bước. Các phương diện đối nàng đều tương đương hài lòng. Nếu có cao thủ như vậy, xung làm đệ đệ bảo vệ, chính mình cũng có thể triệt để yên tâm. Đúng rồi Bối tiểu thư, ta hẹn một cái tán đả cao thủ, tính toán thời gian, đối phương cũng nhanh đến. Nhìn qua Bối Mạn Yên lãnh khốc biểu lộ, Trương Cẩm Tú tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại nàng, coi như triệt để thông qua phỏng vấn. Được. Bối Mạn Yên tích chữ như vàng, biểu lộ không thay đổi nhẹ gật đầu. Đang chờ đợi tán đả cao thủ nửa đường, Trương Cẩm Tú nghiêng đầu nhìn một chút đệ đệ, xuất ra điện thoại cho hắn phát một đầu hơi tin tức. Ngươi cảm thấy cái này Bối Mạn Yên thế nào? Nếu như không ưa thích, tỷ tỷ nghĩ biện pháp cự tuyệt nàng. Mặc dù hỏi là như thế này hỏi, nhưng Trương Cẩm Tú lại hết sức rõ ràng, đã đệ đệ không có bất kỳ bày tỏ gì, như vậy nên đối Bối Mạn Yên sơ bộ giác quan còn không tệ. Ta cảm thấy rất tốt, liền nàng đi. Trương Nghệ trả lời tỷ tỷ vấn đề, hắn có hoàn mỹ diễn kỹ, có thể nhìn ra Bối Mạn Yên xác thực không có ở nói láo, lời nói câu câu là thật. Cảm thấy âm thầm cảm khái, không nghĩ tới có một ngày chính mình thế mà thu hoạch một viên cận vệ. Bằng không, tìm tỷ tỷ muốn cái tổng giám đốc đương đương, cận vệ phối tổng giám đốc, cảm giác rất dự. Nếu là phóng tới Lam Tinh trong tiểu thuyết, Bối Mạn Yên thỏa thỏa nhân vật chính, cầm chiến thần trở về đô thị người thiết. Qua một hồi sau, Trương Cẩm Tú mời người cũng trình diện. Trương Nghệ vụng trộm dò xét vị này cái gọi là tán đà cao thủ. Đối phương dáng dấp rất tráng, tựa như một con trâu con bê, hướng kia vừa đứng, cảm giác gáp bách liền đối diện đánh tới. Mà lại, không phải loại kia tập thể hình chết cơ bắp, cảm giác chỉnh thể tính cân đối phi thường tốt. Đừng nói nam nữ điên đảo, coi như không có ngã tới. Trương Nghệ 10 phần chắc chắn, chính mình cũng không phải vị này nữ tán đà cao thủ địch. Trương lão bản, khi tiến vào bao xương sau, Tang Mẫn khoảng chừng nhìn lướt qua. Nàng mặc dù kinh ngạc tại Trương Nghệ tướng mạo, nhưng thần kỳ là, vẹn vẹn một cái mắt, ánh mắt liền từ trên thân Trương Nghệ rời. Ngược lại là Bối Mạn Yên. Tang Mẫn híp lại con người, tựa như vừa thấy đại yêu, con mắt một mực khóa chặt trên người Bối Mạn Yên. Cơ bản ngoại. Nhìn thấy tán đả cao thủ phản ứng, Trương Nghệ trong đầu trước tiên tung ra cơ bản ngoại hai chữ. Tang Mẫn tỷ, làm phiền ngươi. Trương Cẩm Tú nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra một vòng công thức hóa mỉm cười. Không phiền phức, đưa tiền mà. Tang Mẫn cởi mở cười một tiếng, tiếp tục đánh giá Bối Mạn Yên, đưa tay đặt ở Bối Mạn Yên trên bờ vai. So với cao lớn hùng tráng Tang Mẫn, Bối Mạn Yên thân hình liền nhỏ hơn một chút. Tỷ muội, bằng không ngươi nhận thua đi. Tang Mẫn ở trên cao nhìn xuống Bối Mạn Yên, chắc chắc khí quét mắt Bối Mạn Yên thanh lệ khuôn mặt. Bằng không, vạn một cái mạnh tay, đem ngươi làm bị thương sẽ không tốt. Không cần. Bối Mạn Yên có chút nhíu mày, cảm giác toàn thân một trận ác hàn đánh tới. Bả vai chấn động, khoác lên phía trên bàn tay lớn, trong khoảnh khắc bị đánh rơi xuống một bên. Đây không phải cái gì nội lực, chỉ là đối cơ bắp cùng lực lượng chiều sâu vận dụng. Ừm. Nguyên lai sát thực cao thủ. Tang Mẫn biểu lộ từ lúc mới bắt đầu hứng hở, dần dần dâng lên một vòng nghiêm túc. Nàng chậm rãi thu hồi thủ trưởng, bắt đầu lấy đối thủ thân phận, xem kỹ trước mặt xinh đẹp nữ nhân. Tại chúng ta Lam Tinh, có một cái lực lượng mở rộng chỉ tiêu, lấy tỷ lệ phần trăm tính toán. Tang Mẫn dừng một chút, tiếp tục nói, lực lượng của ta mở rộng chỉ tiêu là 47, ngươi có bao nhiêu? 47. Bối Mạn Yên lúc này cũng chậm rãi đứng dậy, nàng mặc dù hình thể so Tang Mẫn nhỏ, nhưng thân cao nhưng khác biệt không lớn. 47 rất ưu tú, lại tiến bộ 3 điểm, liền có thể đạt tới thiên toa trại huấn luyện nhập môn tiêu chuẩn. Nghe nói như thế, Tang Mẫn biểu lộ dâng lên một chút kinh ngạc, thiên toa trại huấn luyện, đó là cái gì? Ngươi không cần phải biết. Bối Mạn Yên lắc đầu, chỉ bên cạnh trống trải vị trí, ý tứ biểu đạt tương đương rõ ràng. Ngay sau đó, hai người một trước một sau, đi vào hơi có vẻ trống trải nơi nhỏ lánh. Trương Nghệ lúc này quay đầu, nhiều hứng thú nhìn qua một màn trước mắt, liền cơm đều không ăn. Hai cái nữ nhân đánh nhau, như thế mới lạ một màn. hắn sống hai đời còn không có gặp qua đây. Nơi hẻo lánh vị trí, Bối Mạn Yên cùng Tăng Mẫn biểu lộ đồng thời trở nên nghiêm túc lên. Lúc này, Tăng Mẫn chủ động đưa tay, trầm giọng nói: "Tăng Mẫn, phi tốc vật lộn người sáng lập, đại hạ tán đả đồng đai lưng người đoạn giải." Bối Mạn Yên cùng Tăng Mẫn nắm chặt lại, vừa chạm vào đá điểm. Đối phương rõ ràng là cơ bản ngoại, Bối Mạn Yên cũng không muốn bị ăn quá nhiều đậu hũ. Bối Mạn Yên, xuất ngũ lính đánh thuê. Tăng Mẫn chỉnh trọng gật gật đầu, hai người tách ra đến 5 mét có hơn. Bối tiểu thư, ngươi xuất thủ trước đi. Cái gọi là lính đánh thuê, Tăng Mẫn cũng không e ngại. Bởi vì tại tán đả đai lưng vàng giải thi đấu bên trên, nàng liền chạm qua mấy cái chân chính quốc tế lính đánh thuê, đồng thời còn thành công đánh bại. Nếu như tỉ thí thuật bắn súng, nàng khẳng định không có chút nào phần thắng. Nhưng nơi này là đại hạ, toàn diện cấm thương. So đấu tay chân công phu, Tăng Mẫn tự nghĩ có thể nghiền ép đối phương. Tốt. Bối Mạn Yên không có bất luận cái gì khách khí. Một cước hướng Tăng Mẫn bụng dưới, đã tới. Phúc. Một cước này tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ. Các loại Tăng Mẫn kịp phản ứng thời điểm, đã che lấy bụng dưới, bị đá bay xa hơn 2 mét. Ta bộ. Phần bụng truyền đến rời núi lớp biển, để Tăng Mẫn sắc mặt trắng bệch. Người thua. Bối Mạn Yên đứng tại chỗ, biểu lộ không có một tia ba động. Không được. Khẳng định là ta khinh địch, lại đến. Tăng Mẫn Lý Ngư đã đỉnh, từ dưới đất xoay người bật lên, xoa xoa trên quần áo dấu dày về sau, mặt mũi tràn đầy đều là không chịu thua. Cũng không để ý Bối Mạn Yên có đáp ứng hay không. Nàng trực tiếp một cái quét đường chân, giống như con sắt, mang theo tiếng gió vun vút, hung mãnh vô cùng quét về phía Bối Mạn Yên cánh tay. Trọng tâm quá cao, một cước này cũng không hợp với cách. Bối Mạn Yên biểu lộ vẫn không có một tia biến hóa. Tại đùi sắp cùng cánh tay va chạm sau một khắc, nàng trực tiếp hời hợt, bắt lấy Tang Mẫn bắt chân, thân thể một chút bất động. Ngay tại một giây sau, nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, Tang Mẫn trực tiếp bị đẩy trở về, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ta, phụ, chấm tốt một hồi. Tang Mẫn che lấy bắt chân, biểu lộ đã thống khổ, lại lộ ra nồng đậm bội phục. Nàng mặc chính là quần dài, nhưng cho dù không xốc lên ống quần, Tang Mẫn đều biết rõ, vừa mới bị Bối Mạn Yên bắt lấy vị trí, khẳng định đã đỏ bừng tụ huyết, đá vào Bối Mạn Yên trên bàn tay, cảm giác tựa như tại đá một khối tấm sắt đồng dạng. Cơ thể người xương cốt cùng cơ bắp mật độ, phần lớn người đều không có biện pháp cải biến. Nhưng chỉ cần lực lượng mở rộng độ đạt tới 50 trở lên, liền có thể cục bộ cường hóa cái nào đó vị trí thân thể cường độ. Rất hiển nhiên, đứng tại trước mặt nàng xuất ngũ linh đánh thuê, tuyệt đối là lực lượng mở rộng độ vượt qua 50 cao thủ. Đặt ở hơn 100 năm trước, trước mặt đứng đấy chính là một tôn võ học tông sư, đầy đủ khai tông lập phái, quảng thu môn đồ. Đã nhường, Bối Mạn Yên đi đến Tăng Mẫn trước mặt, đem đối phương cho đỡ lên, quay đầu nhìn về phía Trương Cẩm Tú hai tỷ đệ. Trương lão bản, ta đúng quy cách làm Trương thiếu bảo vệ sao? Đủ rồi đủ. Trương Cẩm Tú biểu lộ hết sức kinh ngạc. Nàng xem qua Tăng Mẫn trận đấu thu hình lại, đối phương đại bộ phận tình huống dưới đều là đem đối thủ làm gà ngược. Không nghĩ tới, tại Bối Mạn Yên trước mặt, liền một chiêu đều đi không. Tăng tỷ, người không sao chứ? Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nhìn xem đi đường khập khiễng Tăng Mẫn, Trương Cẩm Tú có chút lo âu hỏi. Không có việc gì, về huấn luyện quán lau lau rượu thuốc liền tốt, luận võ nhà, thủ bị thương không thể tránh được. Tăng Mẫn lúc này sảng khoái lắc đầu, quay đầu nhìn Bối Mạn Yên một chút. Trương lão bản thật sự là mắt sáng như lúc, thế mà tìm tới thật cao tay. Ha ha. Trương Cẩm Tú khách khí cười hai tiếng. Lúc này Tang Mẫn nuốt nuốt bắp chân, quay đầu nhìn về phía Bối Mạn Yên, đúng rồi, Bối tiểu thư, có hứng thú hay không đến ta huấn luyện quán, dạy mấy tiết khóa? Ta một tiết khóa có thể cho 10 bạn. Trên thực tế, Tang Mẫn mục đích chủ yếu cũng không phải khiến Bối Mạn Yên đi dạy nàng học sinh, mà là dạy mình. Chính mình kẹt tại 47 mở rộng độ, đã có rất dài một đoạn thời gian. Nếu có cao thủ chỉ điểm vài câu, cũng có thể để cho mình chức nghiệp kiếp sống, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Không cần. Bối Mạn Yên không khách khí chút nào, cự tuyệt nói. Chương 111, ở trung chương 111, ở trung cắt nguyên quán rượu, lầu 7 trong bao sương sang trọng. Bối Mạn Yên không chút do dự, cự tuyệt Tăng Mẫn huấn luyện viên mời. Quả thật một tiết khóa 10 vạn, cái này thù lao tuyệt đối tương đương có thành ý bản thân nàng về nước, chính là vì hưu nhàn buông lỏng, không phải đến cho chính mình gia tăng các loại nhiệm vụ. Trái lại Trương Nghệ, bảo hộ loại này mềm mại tiểu nam nhân, thù lao cũng rất khả quan, lại rõ ràng không hề khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, Bối Mạn Yên vô ý thức mắt nhìn Trương Nghệ, cũng chính là tương lai cố chủ, trong lòng không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Cho dù là hóa trang, đều không nhất định có thể đạt tới Trương Nghệ độ cao. Nhưng Trương Nghệ lại là thuần trang điểm, thuần thiên nhiên một trương khuôn mặt tuấn tú, không có bất luận cái gì chỉnh dung hoặc là hóa trang qua vết tích. Không chỉ như vậy, tướng mạo không ai bằng, liền liền khí chất cũng đều là đỉnh tiêm. Ngồi ở chỗ đó bất động, liền giống như một đóa cao lanh chi hoa, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn. Thật sự là cực phẩm. Thân là một tên bình thường nữ nhân, Bối Mạn Yên cũng không cách nào ngoại lệ, trong lòng dâng lên các loại kiểu diễm lãng mạn mơ màng. Chỉ thế nhưng là hai tay nhuộm đầy tiên huyết ta, thật có thể xứng với thuần khiết không tì vết hắn sao? Tang huấn luyện viên, thật sự là làm phiền ngươi đến một chuyến. Trương Cẩm Tú cầm Tang Mẫn tay, đem nguyên bản muốn cho Bối Mạn Yên hùng bao, bất động thanh sắc nhét vào trong tay Tang Mẫn. Bối tiểu thư, ngươi thật không cân nhắc một chút không? Ta có thể tăng giá. Tang Mẫn đi đến cửa ra vào, có chút chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm thanh khẩn. Bối Mạn Yên không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi xông nàng lắc đầu, thái độ cho thấy đến tương đương rõ ràng. Vậy có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc? Qua một hồi, Bối Mạn Yên suy tư một lát, vẫn là báo cho nàng một cái số điện thoại di động. Nàng có thể nhìn ra, Tăng Mẫn là thật muốn tiến bộ mạnh lên. Đã như vậy, hơi đề điểm hai câu, cũng là lãng phí không được chính mình bao nhiêu thời gian. Đưa Tang Mẫn ly khai về sau, Trương Cẩm Tú quay người trở lại bàn ăn trước mặt, từ mang theo người ví da màu đen bên trong, lấy ra một thứ hai phần hợp đồng. "Bối tiểu thư, ngươi nhìn một cái hợp đồng, xác nhận không lầm, liền ký cái tên đi." "Ừm." Bối Mạn Yên chỉ là thô thiện mở ra, ngay tại ký tên trên lan can, ký xuống tên của mình. Thấy tình cảnh này, Trương Cẩm Tú không khỏi cảm giác có chút quá loa, hỏi Bối Mạn Yên nói, "Ngươi không nhìn hợp đồng điều khoản, còn có thù lao, phúc lợi loại hình sao?" "Không cần thiết." Bối Mạn Yên khoát tay áo. Những này đồ vật đều không tại sự quan tâm của nàng phạm vi bên trong. Nếu như Trương Cẩm Tú dám ở trên hợp đồng đùa nghịch yêu thiêu thân, nàng cũng có tương ứng chế tài thủ đoạn. Huống chi, Bối Mạn Yên có thể cảm giác được, Trương Cẩm Tú làm người đoàn chính, cũng không phải là loại kia yêu đùa nghịch thủ đoạn gian trá thương nhân. Như vậy từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là đệ đệ ta cận vệ. Thử việc một tháng, thử việc tiền lương 5 vạn, một tháng sau chuyển chính thức, tiền lương 10 vạn. Trương Cẩm Tú biểu lộ hết sức nghiêm túc, nàng bình thường bề bộn nhiều việc, không thể đem đệ đệ chiếu cố mặt đất mặt đều đến. Huống chi, theo đệ đệ danh khí tăng vọt, dù là thân ở đại hạ, cũng không bài trừ sẽ bị người xấu để mắt tới. Nếu có cái cận vệ, cũng có thể để cho mình an tâm rất nhiều. Ừm. Bối Mạn Yên gật gật đầu, nội tâm tương đương tùy ý chút tiền ấy đối nàng mà nói, cơ hồ không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nếu như không phải là vì hưu nhàn buông lỏng, điều chỉnh trạng thái trở về cuộc sống đô thị, nàng đều sẽ không nhận bảo vệ loại này cấp thấp sống. Có mấy lời, ta phải nói trước. Trương Cẩm Tú nhìn một chút bên cạnh thân đệ đệ, một lần nữa nhìn về phía Bối Mạn Yên, làm đệ đệ ta cận vệ, nếu như hắn nhận bất cứ thương tổn gì, ta khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Điểm thứ hai, ngươi về sau cùng đệ đệ ta ăn uống ngủ nghỉ, đều tại chung một mái nhà. Mà dù sao nữ nam có khác, ngươi không thể làm ra bất luận cái gì vi phạm hành vi. Tỷ như tiến vào đệ đệ ta gian phòng, hoặc là tại hắn tắm rửa thời điểm nhìn trộm vân vân. Trương Cẩm Tú liệt cử một chút bất nhã hành vi, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Đối mặt dù sao mới từ nước ngoài trở về, hơn nữa còn giết qua không chỉ một người. Tuy nói thể nội chạy xuôi quân chính quy máu, thế nhưng không thể không phòng. Trương lão bản nói những này, ta đều minh bạch. Các loại Trương Cẩm Tú sau khi nói xong, Bối Mạn Yên gật đầu đáp. Vậy ta đệ đệ an toàn, liền xin nhờ cho Bối tiểu thư. Trương Cẩm Tú lộ ra tiểu dung, cùng Bối Mạn Yên nắm tay. Bối tiểu thư, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lúc này Trương Nghệ cũng đứng người lên dựa theo Lam Tinh xã giao lễ nghi, chủ động hướng Bối Mạn Yên vươn tay. Nhìn qua trước mặt trắng non như ngọc, khớp xương rõ ràng thủ trưởng. Bối Mạn Yên hoảng hốt cảm thấy, bày ở trước mắt mình không phải tay, mà là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thật có lỗi, ta không mang bao tay. Hai cái thủ trưởng vừa chạm vào đã điểm. Bối Mạn Yên chỉ cảm thấy băng lạnh lạnh, xúc cảm mười phần nhu nhuận. Không có việc gì. Trương Nghệ mỉm cười lắc đầu. Như vậy từ giờ trở đi, Bối tiểu thư chính là ta đệ đệ hộ vệ. Ba người ly khai bao xương về sau, tiến vào thang máy chậm rãi xuống lầu đồng thời, Trương Cẩm Tú nhìn nói với Bối Mạn Yên, xin hỏi Bối tiểu thư cần chuẩn bị thời gian sao? Vẫn là phải theo ta đi trong nhà, ta vì ngươi an bài một gian nhà ở, đồng thời bàn giao thư ký mua đồ dùng hàng ngày. Đi trước nhà ngươi, quen thuộc một cái hoàn cảnh đi. Ta muội muội tại Loan Thành học nghiên cứu sinh, qua hai ngày lại tìm cơ hội cùng với nàng gặp mặt. Ừm. Màu đen xe thương vụ bên trên, thư ký Từ Kiều làm lái xe, ngay tại cẩn thận lái xe. Ghế sau vị bên trên, Trương Cẩm Tú ngồi ở giữa, đem đệ đệ cùng Bối Mạn Yên ngăn cách ra. Tại trong lúc này, nàng thỉnh thoảng dò xét Bối Mạn Yên, hiển nhiên đối vị này đã giết người xuất ngũ lính đánh thuê, vẫn tồn tại một chút kiêng kỵ. Không thể phủ nhận, Bối Mạn Yên lý lịch sát thực ưu tú. Không nói 7 năm quốc tế lính đánh thuê trải qua, liền nói tại đại hạ, nàng là vạn người không được một binh hầu. Chỉ là điểm này, đã làm cho chính mình mở ra 100 vạn năm lương. Nhưng là cùng cái khác ưu tú nữ nhân khác biệt. Trương Cẩm Tú lại hy vọng Bối Mạn Yên, cùng tự mình đệ đệ bảo trì cự ly, căn bản liền không có một tia tác hợp ý nghĩ. Bối Mạn Yên giống như là một đóa mân thôi, tinh xảo bề ngoài dưới, lại mang theo từng cây nguy hiểm gai. Ly khai quán rượu sau, trong lòng Trương Nghệ có chút tiếc nuối. Hắn vốn cho là có thể nhìn thấy hai cái nữ nhân đánh nhau đánh lộn, tốt nhất quần áo đều tung bay cái chủ loại kia tiết mục. Thật không nghĩ đến, vị chiến thần này binh hậu thế mà hời hợt, liền góc áo đều không có bẩn, liền đem nhìn qua tráng đến té ngã châu giống như tán đả cao thủ, đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tựa như ba đánh nhi tử đồng dạng. Vừa mới tại hai người trò chuyện bên trong, nâng lên một cái lực lượng mở rộng độ, nghe có chút ý tứ. Trong lòng Trương Nghệ thầm nghĩ, thế là lên mạng lục soát một cái liên quan nội dung. Không nghĩ tới, Lam Tinh lại là có võ học cao thủ, cổ võ khái niệm, cũng không phải là lừa gạt người đồ vật. Chỉ là võ học mạnh hơn, cũng không có khoa trương đến rời núi lấp biển tình trạng, ở vào một loại đê võ tầng cấp. Nhưng là mọi người trong miệng võ học cao thủ, lấy một địch 10, lại là dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trương Nghệ ngầm sinh hướng tới. Nay tấm yếu gà đến cực điểm thân thể, luôn luôn là chính mình nội tâm canh cánh trong lòng hạm. Nếu như có thể nhảy tới, kia không thể tốt hơn. Cũng không cần giống võ hiệp cao thủ, lấy một địch 10, có thể cùng phổ thông trưởng thành nữ nhân cân sức ngang tài, ta liền đã thỏa mãn. Trương Nghệ chuẩn bị thừa cơ hướng Bối Mạn Yên lĩnh giáo võ học, nắm giữ mấy tay công phu nhỏ gạo, dùng cái này nhặt lại nam nhân hùng phong. Vườn hoa cư xá 701 Trương Cẩm Tú ở phòng khách lắp đặt lên giám sát, đồng thời tiến hành một phen điều chỉnh thử. Đây không phải nàng nghĩ chứa, mà là chính Bối Mạn Yên sách yêu cầu. Dung nàng tới nói, chỉ cần mắt người không cách nào làm được tấu thị, thấy rõ chung quanh gió thổi cỏ lay, như vậy giám sát nhất định so với người mắt đáng tin rất nhiều lần. Tại điều chỉnh thử giám sát đồng thời, Từ Kiều mua một chút đồ dùng hàng ngày, trừ cái đó ra, còn mang về 3 bộ cấp cao đen tây trang, 3 bộ kính râm, cùng dùng cho thường ngày mặc trang phục bình thường cùng nhà ở chứa. Lầu 2, cho Bối Mạn Yên an bài trụ sở ngay tại Trương Nghệ phòng ngủ sát vách. Lúc này nhìn thấy đang giúp bận điệu thanh lý gian phòng thanh niên, Bối Mạn Yên cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nguyên bản nàng coi là giống Trương Nghệ dạng này nhà giàu thiếu gia, tuyệt đối từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng làm bất luận cái gì việc nhà, mười ngón không dính nước mùa xuân. Nhưng từ hắn chỉnh lý gian phòng thuần thục trình độ đến xem, hiển nhiên không phải loại kia tiểu sinh quán dưỡng tiểu nam nhân. Đang lúc chính mình xuất thần lúc, lại nhìn thấy thanh niên trước mặt, quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Một thời gian, Bối Mạn Yên nhìn về phía đối phương như tinh thần con ngươi, nhịp tim không khỏi nhanh nửa nhịp. Mạn Yên tỷ, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một số việc sao? Thanh niên thanh âm thanh lãnh như suối, mười phần êm tai, vẻn vẹn nghe, chính là một loại lớn lao hưởng thụ. Chuyện gì? Trương Thiếu mời nói. Ê! Xương hô thế này Trương Nghệ thực sự nghe không quen, không có đệ chỉnh huấn luyện viên võ sự tình, ngược lại trước vốn nắn Bối Mạn Yên đối với mình xương hô. Mạn Yên tỷ, ta không phải cái gì thiếu gia, chính là một người bình thường mà thôi, ngươi gọi ta tên đầy đủ liền tốt. Nghe nói như thế, Bối Mạn Yên cũng thuận thế sửa lời nói, vậy được, ta về sau liền bảo ngươi Trương Nghệ. Nói thật, nàng cũng không quen hô người khác thiếu gia hoặc là tiểu thư. Từ đầu đến cuối, Bối Mạn Yên đều cảm thấy cùng Trương Cẩm Tú ký bảo vệ hợp đồng chỉ là một phần lại công bằng bất quá giao dịch. Mạn Yên tỷ, ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện, lực lượng mở rộng độ sao? Không chỉ như vậy, ta đối võ công cũng thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Bối Mạn Yên vi vi như mày, kinh ngạc hỏi, ngươi một cái nam nhân, làm sao lại ưa thích cái này? Nhưng nhìn Trương Nghệ cầu học như khát biểu lộ, giống như cũng không là thuận miệng nói đơn giản như vậy, hẳn là sớm có tương tự ý nghĩ. Không yêu hồng trang yêu vũ trang nam nhân, Bối Mạn Yên còn là lần đầu tiên gặp. Đối với Trương Nghệ, Bối Mạn Yên lại lần nữa bị đổi mới nhận biết. Trong lúc vô hình, đối với Trương Nghệ cũng sinh sôi ra trừ tướng mà bên ngoài phần thứ hai hảo cảm. Trương Nghệ lời nói thật thực nói ra, ta đương nhiên là muốn mạnh lên a. Kia cái gì lực lượng mở rộng độ, nghe thật sự là đẹp trai phát nổ tốt a. Đang khi nói chuyện, Trương Nghệ vén tay áo lên, phô bày một cái hai đầu cơ bắp. Chỉ tiếc, căn bản không có loại kia làm cho người thèm nhỏ dãi lực lượng đường cong. Đây cũng là Trương Nghệ cảm thấy tiếc nối địa phương. Không cầu trở thành quét ngang khỏe đẹp cân đối vòng lớn chít chít bá, tối thiểu cũng muốn làm đến mặc quần áo hiện đầy, thoát y có thịt. Trương Nghệ, ngươi làm trước mắt hiện lên trắng hoa hoa một màn lúc, Bối Mạn Yên trực tiếp con người địa chấn, bụng dưới càng là không bị khống chế, dâng lên một trận nhiệt lưu. Cũng may trải qua to to nhỏ nhỏ, mấy trăm trận sinh tử chiến đấu, Bối Mạn Yên tâm lý tố chất sớm đã bị rèn luyện đến một cái phi thường cường đại trình độ. Mấy hơi thở sau, Bối Mạn Yên đè xuống sao động nỗi lòng, nhìn về phía Trương Nghệ thời điểm, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Chính mình vị cố chủ này, giống như có chút hướng ngoại. Rõ ràng là ngày thứ nhất nhận biết, lại tuyệt không đem mình làm ngoại nhân, trực tiếp cấp cho các loại phúc lợi. Vừa mới nắm tay là như thế, hiện tại biểu hiện ra cánh tay cũng là như thế. Chú ý tới Bối Mạn Yên biểu lộ về sau, Trương Nghệ lúc này mới ý thức được có chút không ổn. Vừa mới hành động kia, tại địa cầu bên kia không có không ổn, có thể phóng tới Lam Tinh, chính là tại phát phúc lợi. Một chút âm phủ phía trên Nam Vong Hồng, bảo thủ một chút, liền chân cũng sẽ không lộ, sẽ chỉ lộ cánh tay. Coi như dạng này, đã tiêu chuẩn không coi là nhỏ. Không phải liền là cánh tay sao? Nhiều lắm là bạch một điểm, thật không biết rõ có cái gì để mắt, thế mà có thể đem nữ hài tử mê thành chó. Mặc dù xuyên qua đã có non nửa năm, nhưng trong lòng Trương Nghệ vẫn khó có thể lý giải được. Tựa như hắn không cách nào đem mặt tròn dâu quai nón nhìn thành ngọt ngào la lị đồng dạng. Đoán thầm qua đi, Trương Nghệ trở về chính đề, tiếp tục hướng Bối Mạn Yên thỉnh giáo lực lượng mở rộng độ cùng luyện võ sự tình. Cái gọi là lực lượng mở rộng độ là hiện đại mới có một cái thuyết pháp, trước kia là dùng cảnh giới võ học đi phân chia. 10 lực lượng mở rộng độ đối ứng võ giả 20 mở rộng độ, đối ứng võ sư 30 mở rộng độ đối ứng. Về phần 50 mở rộng độ chính là cổ thời điểm mọi người trong miệng nói võ đạo tông sư, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện hoặc là từ nhỏ luyện võ phổ thông nữ nhân, lực lượng mở rộng độ đồng dạng tại 5 khoảng chừng. Nam nhân thấp hơn một chút, chỉ có 1 đến 15 ở giữa. Sau đó, Bối Mạn Yên hướng Trương Nghệ tiến hành phổ cập khoa học, trọn vẹn nói tầm 10 phút. Ngoại trừ một chút cần bảo thủ bí mật bên ngoài, cơ hồ hướng Trương Nghệ giải thích 10 phần hoàn toàn. Thì ra là thế. Trương Nghệ lộ ra một bức bừng tỉnh biểu lộ. Bối Mạn Yên khuôn mặt thanh lãnh, một bên chỉnh lý cái chăn, một bên tiếp tục nói ra, giống các ngươi nam hải tử, thông qua một chút thông thường huấn luyện, có thể chậm chạp đem lực lượng mở rộng độ tăng lên tới 5 khoảng chừng, cũng chính là cùng phổ thông nữ nhân đồng dạng thân thể trình độ. Cái này đã phi thường cực hạn, muốn lại hướng lên, trở thành võ soái cấp đường, liền phải chịu khổ, an đại lượng khổ, hơn nữa còn nhìn thiên phú. Chí ít có 99 năm hải, nhìn không qua cửa này, lựa chọn từ bỏ. Nói đến đây, Bối Mạn Yên dừng một chút, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, nữ võ đạo tông sư tầm tầng lớp lớp, dù là tại xã hội hiện đại, cũng sẽ không thấp hơn 100 cái. Nhưng nam võ đạo tông sư, theo ta được biết, cũng chỉ ra một cái, mà lại đã là hơn 200 năm trước lịch sử nhân vật. Trương Nghệ trong mắt tỏa ra hùng tâm trang trí, vẻ mặt hai đạo, như vậy cái thứ hai võ đạo tông sư, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là tại hạ. Khổ gì cái gì mệt mỏi. Tại 100% thọ hết chết già thể chất, cùng che đậy cảm giác đau hai đại siêu năng lực ra chỉ dưới, căn bản chính là trò trẻ con. Ha ha. Bối Mạn Yên cười cười, cũng không có đả kích Trương Nghệ tự tin, nàng rất ưa thích thanh niên trên người loại này nóng huyết thiên thật. Huống chi, dạy học quá trình bên trong, khó tránh khỏi phát sinh tứ chi đụng vào, đây không thể nghi ngờ là một phần mỹ xoa.